sơ thân ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021, vào rằm tháng mấy nhỉ? Rằm tháng 11 rồi thì phải. Rằm tháng 11 âm lịch. Như vậy là chúng ta đã sắp hết một năm dương lịch. Chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ từ khi năm 2009. À, 2019, nhưng mà học gián đoạn cho đến nay thì chúng ta đã hết một vòng. Tuy nhiên ở lần trước thì dù sao chúng ta cũng học chưa có trọn vẹn, chúng ta còn mới cái học sơ sơ, cho nên là hôm nay chúng ta tiếp tục học cho nó hết một vòng, thì chúng ta cố gắng học giáp để dùng chú giải của Ngài Hòa Thượng Tịnh Không. Việc học của chúng ta là gì? Giống như uống thuốc chữa bệnh vậy đó. À, người thế gian có bệnh thì tất nhiên là phải cần có thuốc để trị. Thì chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ cũng giống như là uống thuốc. Thuốc trị bệnh gì? Quý vị biết thuốc trị bệnh gì không ạ? Bệnh sanh tử. À, gọi là đại bệnh sanh tử. Đây là cái bệnh rất là lớn, rất là nặng. Cho nên gọi là đại bệnh sanh tử. Nhiều kiếp cho đến nay chúng ta không ra khỏi sanh tử luân hồi vì có căn bệnh này. Cho nên muốn chữa căn bệnh này thì chúng ta phải dùng kinh giáo, kinh Phật. Giống như Ngài Đại sư Thanh Lương trong Hoa Nghiêm Kinh số sau. Ngài nói: hữu giải vô hành, tăng trưởng vô minh. Hữu hành vô giải, tăng trưởng tà kiến. Có nghĩa là gì? Có giải mà không có hành thì mình tăng thêm vô minh, tức là mình đi vô cái gọi là tu mù đó. Còn nếu mà có hành mà không giải, có giải mà không hành thì mình đã tăng thêm tà kiến mà thôi. Tức là tu hành phải có giải và hành song đôi. Cho nên chúng ta ráng tu hành. Đó, tu hành ở đây chúng ta cần biết rằng là đối với việc chúng ta thì ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014, Hòa Thượng Tịnh Không có nói thế này: việc vãng sanh là vị trí số 1. Còn vị trí độ sanh đó, tức là những việc độ sanh thế này, chúng ta nên để ở vị trí sau. Vì sao vậy? Vì chúng ta là phàm phu, chúng ta không chống đỡ nổi đối với phiền não nghiệp chướng. Quý vị cứ lấy thế giới bây giờ là biết. Bây giờ thế giới bây giờ là đối với tài sắc danh lợi thất tình ngũ dục, chúng ta có bị mê hay không? Có không quý vị? Có nhiều người nói con bây giờ hết mê rồi ha, hết mê rồi, không sao cả, con chẳng có vấn đề gì. Hết mê đó là quý vị hết mê như thế nào? À, quý vị thấy trong ba cửa ải gọi là sơ quan, trùng quan và lao quan ở nhà thiền. À, nói tiêu chuẩn thấp thôi, ở đây chúng ta nói theo tiêu chu�n thấp của Ngài Thích Đạt Ma Khế Định, đệ tử của sư ông Trúc Lâm, tức là đệ tử của Ngài Thanh Từ. Ngài nói là cửa sơ quan là gì? Là lúc nào trong khi tỉnh chúng ta luôn luôn giác biết không có phạm giới, không có phạm vào những cái giới luật đó, tức là như mình không có tham sân si ngã nghi gì hết, tức là lúc nào cũng tỉnh giác như vậy là tốt rồi. Nhưng mà trong khi ngủ là còn mê, ngủ vẫn phạm những điều đó, tức là đối với giới luật, đối với tài sắc danh thực thì ngủ một cái là vẫn mê. Cái đó là mình mới được gọi là cửa sơ quan. À, sau đó chúng ta tiến thêm một cái bước nữa gọi là cửa trùng quan. Trùng quan là thức cũng giống như ngủ, ngủ cũng giống như thức. Trong giấc mơ quý vị vẫn không có phạm giới, quý vị cũng không khởi tham sân si mạn nghi. như thế thì mới được đó, chứ nói cái cửa lao quan là cửa khó quá, mạc hậu lao quan ở cửa sau cùng á, khó lắm. Cho nên đó là trong thiền thất khai thị lục của ngài thiền sư Lai Quả. Thiền sư Lai Quả sống vào thời giống như cùng thời với đại sư Ấn Quang đó, ngài nói như vậy. Cho nên là mỗi ngày chúng ta ráng học một câu Phật hiệu, muốn hiểu được câu Phật hiệu, muốn niệm được câu Phật hiệu thì chúng ta học kinh Vườn Thọ. Chúng ta phải tỉnh táo sáng suốt trong mọi tình huống, mà muốn như vậy chúng ta phải huân tập và a lại giải thức chúng ta càng nhiều càng tốt. Để gì? Để có chủng tử. Có chủng tử có gì? Kinh Vô Lượng Thọ, có chủng tử của lời dạy của Phật đó. Có chủng tử của Phật pháp thì chúng ta mới đối trị lại với những cái chủng tử mà chúng ta hàng ngày huân tập đó. Cho nên là tu hành là gì? Tu hành là Hòa Thượng Tịnh Không có một câu nói rất là nổi tiếng, gọi là tri quá tức thị khai ngộ, cải quá vi chân tu hành. Tri quá tức thị khai ngộ tức là gì? Biết lỗi tức là khai ngộ, sửa lỗi là thật tu hành. Đó đó là Hòa Thượng Tịnh Không đó. Nói chúng ta nhớ nha, biết lỗi sửa lỗi đó là tu hành, đó là thật hành, thật sự tu hành thôi. Cho nên hàng ngày á, Hòa Thượng nói là gì? Hàng ngày chúng ta phải tranh thủ từng phút từng giây để mà trang nghiêm tịnh độ. Trang nghiêm tịnh độ bằng cách nào? Gọi là mỗi câu Phật hiệu niệm một câu Phật hiệu, gọi là trang nghiêm tịnh độ. Giống như người này nay nói là đầu tư đó quý vị, đầu tư cho công ty đó, đầu tư chứng khoán, đầu tư gì đó, thì bây giờ đầu tư bằng cách này: niệm Phật, nghe pháp tịnh độ, niệm Phật, đó gọi là trang nghiêm tịnh độ. À, Hòa Thượng nói hàng ngày chúng ta cũng đang trang nghiêm, nhưng mà không phải trang nghiêm tịnh độ. Chúng ta trang nghiêm gì? Trang nghiêm lục đạo luân hồi. Là gì? Hàng ngày khởi tham sân si mạn nghi, khởi lên danh văn lợi dưỡng tình tiền ái dục bao nhiêu thứ như thế, đó gọi là không phải trang nghiêm tịnh độ mà trang nghiêm lục đạo luân hồi. Quý vị nhớ nha. Cho nên bây giờ mình trang nghiêm gì? Trang nghiêm tịnh độ, tức là tốt đẹp tịnh độ thì phải cần phải học. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục vào trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 35. Chúng ta đang học được hai đoạn, đã học được hai phần, không phải hai đoạn mà hai phần. Phần thứ nhất là về gì? Tội của sát sanh, thứ hai là tội trộm cướp, nhân quả báo ứng. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần tiếp theo, đó là về điều thứ ba ha. Điều thứ ba thì chúng ta sẽ học về gì? Thì chúng ta mời quý vị vào kinh văn. Kỳ tam giả, thế gian nhân dân, tương nhân ký sanh, thọ mạng kỷ hà, bất lương chi nhân, thân tâm bất chánh, thường hoài tà ác, thường niệm dâm dật, phiền mãn hung trung, tà thái ngoại vật, phí tổn gia tài, sự vi phi pháp, sở đương cầu giả, nhi bất khẳng vi. Đây là đoạn thứ 9 rồi ha, cũng khá nhiều. Chúng ta học đây là buổi thứ tư mà. Kỳ tam giả tức là điều thứ ba, đó là chữ kỳ này chúng ta gọi là đó, điều thứ ba đó là, hoặc là điều thứ ba là. Điều thứ ba tức là điều ác thứ ba là, ở đây chúng ta dễ dàng hiểu được đây là nói về điều ác của chúng sanh. Thế gian nhân dân, thế gian nhân dân là người dân của thế gian. Chữ thế gian, chữ thế gian thì chúng ta có chưa có định nghĩa đúng không ạ? Thế nào là thế gian? Thì ở trong phẩm thứ hai, chú giải của phẩm thứ hai là phẩm Đức Tông Phổ Hiền. Ở trong câu chú giải của Siêu Quá Thế Gian Chư Sở Hữu Pháp á, thì ngài Hoàng Niệm Tổ có chú giải, trích dẫn chú giải như sau. Là tam giới hư không, giai bất thường trụ, tổng danh thế gian. Thì Trang xin đọc lại âm Hán: tam giới hư không, giai bất thường trụ, tổng danh thế gian. Tức là gì? Tam giới là ba giới, ba cõi đó: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hư không, rồi cái khoảng không nữa, cái gọi khoảng không gọi là hư không. À, giống như chúng ta đằng trước đây chúng ta có những khoảng không này gọi là hư không. Giai bất thường trụ tức là điều không có thường trụ, tức là nó không có trụ mãi mãi. Tổng danh thế gian, tổng tức là gộp lại gọi là thế gian, tức là thế gian gồm có chúng sanh, ba cõi và cái không gian nữa. Đó là một cách định nghĩa về thế gian ha. Còn nếu chúng ta có định nghĩa khác nữa là gồm có khí thế gian, hữu tình thế gian đó, chánh giác thế gian, đó là một cách định nghĩa khác. Còn đây chúng ta hiểu là tóm lại dục giới, sắc giới và sắc giới cùng với hư không, điều không có thường trụ, điều không có mãi mãi được, không có trường tồn được, gọi là tổng gộp lại gọi là thế gian. Còn đó là chúng ta hiểu thử thế nào thế gian ha, có nhiều cách định nghĩa. Bây giờ thế gian nhân dân là người dân ở thế gian. Người dân ở thế gian chúng ta cũng dễ dàng hiểu được, đó là chúng sanh ở thế gian. Hoặc là chúng ta nói người dân đi. Tương nhân ký sanh, chữ tương này, chữ tương này có nghĩa là qua lại, có nghĩa là lẫn nhau. Nhân á, chữ nhân á là nghiệp nhân. Nhân nghiệp nhân tức là có cái mối nghiệp nhân, hay là cái mối gọi là do cái nhân duyên nào đó của với nhau. Ký sanh, chữ ký này là làm gửi, là tạm, giống như cây chùm gửi đó vậy, hay là loài ký sanh đó, tức là loài mà nó sống dựa vào người khác ấy, gọi là ký sanh. Thì cái ký sanh này cũng vậy, chữ ký sanh là sanh ra tức là ý nói rằng gì, những chúng sanh ở thế gian là họ sanh ra vì đâu, họ gửi trên những nhân duyên nghiệp báo qua lại với nhau. Mà câu nói trong nhà Phật chúng ta ở cõi người gọi là gì? Nhân sanh thù nghiệp, tức là đời người là trả nghiệp. Bên này với bên kia có nợ với nhau, đúng không? Bên kia với nợ có nợ với nhau, hai bên nợ với nhau, cho nên là nương nhau đó, nương gửi tạm nhau cái nghiệp duyên đó mà sanh ra đời. Giống như quý vị muốn sanh ra đời, quý vị phải có nương cái nghiệp nhân là gì, phải có duyên với cha mẹ quý vị mới tới nhân gian này, đúng không ạ? Rồi quý vị có duyên với những người trong nhà, có duyên với bạn bè, có duyên với thầy cô, quý vị mới đi học cái lớp đó, cái trường đó. Nói tóm lại là nương cái nhân qua lại mà sanh ra. Và cái nhân này gọi là chính vì cái nhân nương đó, gửi theo cái nhân đó, cho nên gọi là tương nhân ký sanh. Quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Cho nên là nhân duyên á, không thể là không có nhân duyên. Mình không có nhân duyên á thì chắc chắn mình không có sanh ra cõi đời này đâu. Chúng ta sanh ra trong cõi đời này chắc chắn chúng ta có nhân duyên với những người xung quanh đó. Cho nên nhân duyên thì có duyên thiện và ác đó. Thiện ác nói đơn giản là có thiện ác, cho nên nếu có thiện ác thì mới gặp nhau, mới biết nhau, mới gọi là tìm hiểu nhau, đúng không? Còn nếu không có duyên thì vô duyên đối diện bất tương phùng, có nghĩa là nếu hai người không có duyên thì gặp nhau cũng thoáng qua thôi, cũng như không. Còn có duyên cho nên dù ở xa xôi cách mấy, dù có cách nửa vòng trái đất cũng tìm tới nhau được, đúng không? Cũng có quen biết nhau đó. Quý vị thấy trên mạng đó, đồng tu trên mạng tại sao rất là đông, nhưng mà tại sao có người nghe pháp Thiện Trang, có người nghe pháp người này, người nghe pháp người kia, đều là duyên. Cho nên đây một câu này nói cho rõ hết là tương nhân ký sanh. Đây là chúng ta có thể nói như đơn giản như vậy. Còn nói sâu hơn thì đây là bốn nhân duyên một chúng sanh mà có ra đời hay không, và sanh ở thế gian, hay là tất cả các pháp để mà hình thành thì phải có bốn duyên. Bốn duyên đó là thân nhân duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và đẳng vô gián duyên. Thân nhân duyên là gì? Là tất cả chúng ta đều có cái nghiệp nhân, hay là có cái chủng tử cõi người, cho nên chúng ta mới sanh ra ở cõi người, đúng không? Đó là thân nhân duyên, tự tánh chúng ta vốn có hết tất cả 10 pháp giới, cho nên đó gọi là thân nhân duyên. Thứ hai, sở duyên duyên là gì? Sở duyên duyên là chúng ta đời trước có tu ngũ giới thập thiện, cho nên điểm số của ngũ giới thập thiện nó đủ để chúng ta sanh ra cõi người, đó gọi là sở duyên duyên đó. Đó là coi như sở duyên duyên. Và chúng ta phải có tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là gì? Khi mà chết, không bị nghiệp duyên khác nó kéo, không có đọa địa ngục, không bị này kia, mà nghiệp duyên đó là khi mất ở đời trước, lại Có tăng thường duyên, có nhiều yếu tố lắm, nhưng mà trong đó có yếu tố là cái dẫn nghiệp duyên, cận tử nghiệp dẫn chúng ta vào cõi người đó. Và cuối cùng là đắng vô gián duyên, và cái duyên đó nó tiếp tục, nó nối cho liên tục, chứ không phải vô mang thai một thời gian chết mất không có được. Cho nên rất nhiều duyên. Ở đây nói đơn giản là tương nhân ký sanh, tức là chúng ta nương vào những cái nhân này, những cái nhân đó. Cho nên gọi là cái mạng của chúng ta mà nói thực tế mà nói nó đơn giản lắm, nó rất là gửi tạm, giống như cây chùm gửi đó quý vị, gửi ở trên đó, hoặc là loài ký sanh nó nương nhờ những cái nhân duyên khác. Cho nên từ đó học câu này chúng ta hiểu ra là gì, đời người mỏng manh đúng không, thân người cũng mỏng manh. Vì sao? Nhiều yếu tố hội hội họp lại, khi yếu tố nó thiếu một cái là tan rã, là phải ra đi. Cho nên tại sao học được câu này quý vị cũng cũng hiểu được thế gian vô thường. Chính vì vậy Phật nói câu tiếp theo: thọ mạng kỷ hà. À, câu này tương nhân ký sanh này Hòa thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta. Hòa thượng chú giải câu tương nhân ký sanh: chỉ chúng sanh do giữa nghiệp nhân qua lại với nhau mà sinh ra ở đời. Tức là những điều Thiện Trang đã nói, những chúng sanh này là do nghiệp nhân qua lại với nhau mà sinh ra ở đời ha, chứ không phải là tự nhiên. Câu tiếp theo nói là gì? Thọ mạng kỷ hà. Thọ mạng kỷ hà là thọ mạng, và chúng ta hay nói tuổi thọ ha, hay là cái nói tuổi thọ cũng cho đúng, là cái tuổi tuổi mình sống được bao nhiêu đó là thọ mạng. Kỷ hà, chữ kỷ là từ để hỏi, hỏi số lượng thì người ta dùng chữ kỷ, hà là từ để hỏi, kỷ hà là bao nhiêu. Ý Phật hỏi thọ mạng mình được bao lâu, tại vì nương những cái nhân duyên như vậy thì thọ mạng được bao lâu. Quý vị nghĩ thọ mạng được bao lâu? Thì Trang nhớ trong kinh hình như kinh Tăng Chi Bộ đó, trong Tăng Chi Bộ, tức là kinh Tăng Chi, tức là kinh nó từng pháp nó cứ tăng tăng lên. Ở bên kinh A Hàm gọi là Tăng Nhất A Hàm á, có một ngày nọ Đức Phật hỏi nhóm tỳ kheo thọ mạng con người sống được bao lâu. Con người nói mấy chục năm. Phật nói ông chưa hiểu đạo. Người thứ hai nói dạ con nghĩ là mấy tháng. Thì người thứ hai nói mấy tháng này, Phật nói ông vẫn chưa hiểu đạo. Người thứ ba nói dạ có lẽ có thể mấy ngày thôi là có thể chết rồi, còn nếu bệnh cái là mấy ngày sau chết. Thì cũng không có nói, chỉ có một tôn giả, hình như tôn giả đó là tôn giả Tích Xa. Tôn giả Tích Xa mới nói với Phật là bạch Đức Thế Tôn, thọ mạng con người rất ngắn ngủi, chỉ có một hơi thở ra mà không hít vào là qua đời khác rồi. Thì lúc đó Đức Phật nói đúng rồi, ông đã hiểu đạo. Thọ mạng con người tức là tuổi sống, cái đời sống, cái mạng của chúng ta nó mong manh lắm, một hơi thở ra không hít vào là sang đời khác. Cho nên chư tổ hay nói là gì, dép trên giường ha, dép dưới giường mà bỏ lên là đôi khi bước lên là bỏ ra rồi đó, không có thể mang lại được nữa đó. Cái nhiều người lên giường nằm á, bỏ đôi dép ra nên nằm cái là xong rồi ra đi luôn, đó gọi là dép dưới giường mà không có quay lại. Cho nên học ở đây á, quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta rất rõ là quán vô thường, đoạn này là dạy quán vô thường đấy quý vị. Người dân ở thế gian nương vào những nhân duyên như vậy mà sanh ra trong đời, cho nên là những nhân duyên đó nó giả tạm, cho nên thọ mạng cũng chẳng được bao lâu. Đây là Phật đặt câu hỏi mà Phật không trả lời, mình tự hiểu lấy. Đó. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy ai học đại bên Nam truyền đó, nó nói cho họ biết rằng bên tôi cũng có giống kinh Tăng Chi nè, kinh Tăng Chi bộ đó là bên thuộc Nam truyền đó. Đó, cũng có câu hỏi là thọ mạng được bao lâu nè. Đó. Cho nên là không, mình học đó, một kinh thông, tất cả kinh thông, bộ bộ kinh nào cũng có liên quan tất cả kinh hết. Đó. Đừng có nói mình học đại thừa không học những cái đó. Phẩm này toàn giảng tứ diệu đế không đó quý vị, phẩm này giảng khổ không vô thường rất nhiều. Bây giờ chúng ta tiếp tục: bất lương chi nhân. Chữ bất lương chi nhân thì chữ chi chúng ta đọc ngược lại, cho nên là người, chữ nhân là người, người bất lương, người bất lương tức là người không lương thiện. Hả? Thật ra chúng ta hay nói người bất lương người ta cũng hiểu rồi. Thân tâm bất chánh thì thân và tâm của họ không có chánh, không có chánh trực, Đó. Thân là gì? Những việc làm. Tâm là những suy nghĩ. Những việc làm và suy nghĩ là gì? Không có chánh đáng. Đó. Thường hoài tà ác. Thường là đúng luôn là hay. Hoài là ôm ôm ấp. Đó. Tà ác tức là thường ôm lòng tà ác, họ luôn nghĩ tà, nghĩ ác. Thường niệm dâm dật, mà cũng thường xuyên nghĩ nhớ, niệm là nghĩ nhớ, dâm dật. À, chữ thứ nhất là dâm, chữ thứ hai là dật. Quý vị mà tra từ điển chữ dật này không có, rất nhiều từ điển không ra chữ này. À, cái chữ dật có bộ nữ đằng trước và chữ thấp đằng sau. Thì à, ra từ điển nhiều khi không có, có một số từ điển thì có, nhưng mà từ điển đó ghi là gì? Ghi là âm điệt. Thực tế ở trong chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ có chú giải rõ ràng cái chữ này đọc âm là dật. À, giống cái chữ giật đằng sau nè, âm giật này nè, cho nên là thường niệm dâm dật. Thường niệm dâm dật là sao? Là thường nghĩ lung tung. À, nghĩ về, nghĩ về dâm dục rất nhiều, nghĩ về những cái phóng túng. À, chữ dâm là tà dâm nè, dâm là dâm dục mà, còn chữ dật á là phóng đãng, phóng túng, trị lạc, tức là tâm của họ thường phóng túng trị lạc, nghĩ toàn dâm dục. Vì thấy à, bất lương chi nhân, thân tâm bất chánh, thường hoài tà ác, thường niệm dâm dật. Thì ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta chữ dâm dật. Dâm là tà dâm, dật là phóng đãng, phóng túng trị lạc. Phóng đãng tức là phóng túng trị lạc đó. Như vậy đó là người thế gian có không quý vị? Cái này nhiều, không phải bất lương chi nhân đâu mà. À, người bình thường, thậm chí người tu hành cũng không đoạn nổi ý niệm dâm dục. Tức là thường ngày nghĩ đến dâm dục và nghĩ đến chuyện lung tung lăng tang, phóng dật rất nhiều. Cho nên làm sao đoạn được này? Điện Trang nhớ có một cái bài khai thị của ngài Hồ Tiểu Lâm, tức là cư sĩ giám đốc Hồ Tiểu Lâm, có nói làm sao để đoạn tâm dâm. À, ngài Hồ Tiểu Lâm cử một ví dụ. À, một ví dụ hơi cao siêu một chút là có một cái người gọi là đại hiếu của Trung Hoa thời hiện đại đó. Người đó tên gì thì đang quên rồi. Người đó là hai mươi mấy tuổi lập gia đình. À, không, quên, hai mươi mấy tuổi mà không lập gia đình. À, không đi làm việc mà lo chăm sóc cha già. Cha ông là bị cha người đó, người bạn đó là bị giống bị bại liệt á, thần kinh phân liệt, gọi là bây giờ gọi là người thực vật đó. Hàng ngày chỉ lo nghĩ chăm sóc cha thôi, cho nên không đi làm, không nghĩ đến người yêu, không nghĩ gì cả, không có người yêu, không có gì hết. Hàng ngày chăm sóc cha, mỗi ngày cho cha ăn bao nhiêu lần, rồi đút cho cha ăn, tắm rửa cho cha, rồi cho giúp cha đi bằng cách là để hai cái chân của cha đạp lên hai chân của mình, rồi ôm cha vào lòng, rồi cứ mình đi là cha. À, mình đi ngược là cha cũng sẽ đi ngược, đi thẳng. Còn nếu mà mình đi ngược là cha đi, mình đi thẳng là cha đi ngược. Ông ta tập như vậy, cậu ta tập như vậy và rất nổi tiếng, được lên một cái đĩa. À, như Thiện Trang thì tại vì không có, bây giờ thấy văn hóa truyền thống nhiều người dịch quá rồi, cho nên Thiện Trang không có dịch cái đĩa đó. Nhưng mà thấy là có một cái đĩa nói về phóng sự nha, gọi là người con đại hiếu của nhà Phật, à, cái đại hiếu của thời hiện đại. Thì như vậy qua bao nhiêu năm tháng mà chăm sóc cha, bao nhiêu năm vậy, hình như chăm sóc tới mười mấy hai chục năm, thì từ nhỏ đến lớn như vậy. Thế mà người ta mới hỏi, ủa chứ ngài Hồ Tiểu Lâm mới nói là gì đó, vì đó hoàn toàn không có ý niệm dâm gì hết. Vì sao? Chỉ lo hết tập trung tâm niệm dành cho cha, muốn báo hiếu cho cha, muốn chăm sóc cha, cho nên làm gì có khởi nên ý niệm dâm dật đó. Thì đó là một ví dụ rất điển hình, có nghĩa là nếu như tâm chúng ta không để vào chánh pháp, không để vào việc nào bận rộn, ví dụ như nhà khoa học họ nghiên cứu khoa học nên họ không có rảnh, họ quên mất. Đó, thời nhỏ Thiện Trang đi học đó, có một thầy cô kể câu chuyện đó là có vị khoa học nào, vị bác học nào đó, mà ông ta nghiên cứu một công trình nào đó, mà nghiên cứu sau 12 năm, nghiên cứu một hồi 12 năm xong rồi cái một ngày nọ ông ta đưa một cái tờ giấy cho một cái cô gọi là trợ lý ha, bên cạnh ha, đưa tờ lý thì cô trợ lý có nói cái giúp gì cho cái Thì ông mới hỏi cô mới làm việc ở đây à? Thì cô đó mới nói không, tôi làm việc ở đây đã có đã mười mấy năm với ngài rồi mà sao ngài nói là cô mới làm việc ở đây đây, có nghĩa là gì, lo tập trung quá cho nên quên luôn à, cô nữ nhân viên có đẹp cái nào cũng quên luôn đó, có nghĩa là gì, khai thị đó, ý nói chúng ta muốn thoát được thường niệm dâm dật này chỉ có cách nào, thường trụ chánh pháp, thường niệm Phật. Niệm Phật không nổi thì niệm chánh pháp, học kinh, tâm luôn luôn nghĩ vì chúng sanh, tâm luôn luôn nghĩ vì chánh pháp, học Phật pháp, không có thời gian rảnh à, thì chắc chắn là không có bị à. Đúng rồi, có người nhắc ra chú đó là Vương Huy Hải, đúng rồi đó Thiên Trang nhớ, đúng rồi, người chú mà người đó là Vương Huy Hải à, người con đại hiếu thời hiện đại của Trung Hoa, được lên TV mà. À, được lên TV cho nên là rất nổi tiếng, mà không biết có ai dịch ra đĩa đó không, hiện trang thấy có cái đĩa đó, có một cái đĩa à, nếu ai chưa ấy thì dịch đi, tại vì về văn hóa truyền thống thôi, để người khác dịch, nhiều người dịch văn hóa truyền thống đúng rồi đó, đó là một cái phóng sự của đài truyền hình rất nổi tiếng, cho nên bây giờ chúng ta gì, chúng ta không có lòng đại hiếu như ngài, như cái chú Vương Huy Hải đó, thì chúng ta cố gắng làm thế nào, thôi bây giờ học kinh Vô Lượng Thọ, thường niệm kinh Vô Lượng Thọ, đừng niệm dâm dật. Niệm dâm dật có rất nhiều phiền não, rất nhiều khổ sở. Ở trong chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ có trích thế này, trích từ Sa Di Lục Nghi à, Sa Di Lục Nghi của ngài Đại sư Liên Trì. Tại gia ngũ giới di chế tà dâm, xuất gia thập giới toàn đoạn dâm dục, đảng can phạm thế gian nhất thiết nam nữ, tất giành phá giới, nải chí thế nhân nhân dục, sát thân vong gia, xúc tục vi tăng, khởi đắc phạm thử, sanh tử căn bản, dục vi đệ nhất, cố kinh văn, dâm dật nhi sanh, bất như trinh khiết nhi tử. Đoạn này là một đoạn mà người xuất gia nếu mà đi học, gọi là mới xuất gia thường học của giới luật này, nhưng mà không biết bây giờ còn không. Thầy Thiện Trang này hồi xưa là học thuộc đoạn này, thuộc lòng luôn á, lâu rồi không đọc lại cho thật ra nhớ. Tức là người tại gia ngũ giới thì Phật chỉ chế là đừng có tà dâm thôi, tức là đừng có tà dâm. Nhưng mà người xuất gia 10 giới đó là sa di đó thì phải hoàn toàn đoạn dâm dục. Nếu mà lỡ cái can phạm, tức là cái phạm vào tất cả những cái việc nam nữ của thế gian đều gọi là phá giới à, ở đây cái nói là gì, hồi xưa thì có nam với nữ, bây giờ nó có bệ đê nữa, có ô môi, có gì đó, có gì ô môi rồi cái gì bên nam gọi là gì đó, thì có những cái hiện tượng đó đều là phá giới cả, chứ không phải là mỗi cái nam nữ không đó, tất cả thế gian nam nữ thì người là cho đến tất cả người thế gian, bởi vì do dục sát đó, mà do dục mà là gì, khiến cho mất thân và tan nhà người mất đó. Đó, nếu mà đã xuất gia là ra khỏi nhà tục rồi để làm tăng thì sao dám phạm lại được đó. Rồi căn bản của sanh tử, tức là gốc rễ của sanh tử, dục tức là dâm dục là số 1 đó. Cho nên nói thà trong nên kinh nói, kinh này trong giới luật nói là gì, dâm dật mà chết sanh sống không bằng trinh khiết mà chết đó. Quý vị nhớ câu này nha, câu này trong Sa Di Lục Nghi trích ra. À, thật ra đoạn sau á, Thiện Trang học hồi xưa học thuộc cho nên là đi thi mà học thuộc nhớ lắm. Đoạn sau còn có Lăng Nghiêm Kinh Tải, Bảo Liên Hương Tỳ Kheo Ni, Tự Hành Dâm Dục, Tự Ngôn Danh Dâm Dục, Phi Sát Phi Thâu, Tại Cảm Mãnh Hỏa, đọa cái gì, đọa địa ngục á. Đó, Thiện Trang nhớ đoạn nguyên đoạn vậy, tức là dẫn lên thêm câu chuyện trong kinh Lăng Nghiêm có một vị tỳ kheo ni tên là Bảo Liên Hương à, tư hành dâm dục, tức là tự mình làm việc dâm dục à, còn nói rằng là gì, dâm dục á, nó không có lỗi gì hết á, nó đâu có phải giết người, đâu có phải sát sát sanh, cũng đâu có trộm cướp gì đâu. Cho nên cô ta cuối cùng là bị cái quả báo là gì, cô ta bị quả báo là mãnh hỏa nó thiêu thân, nó thiêu từ cái chỗ của phạm dâm dục đó, nó đốt hết người cô ta, đọa địa ngục. Tại sao? Vì đã tàm tỳ kheo ni còn phạm giới là đọa địa ngục rồi, phải thêm cái tội phá kiến chúng sanh. Phá kiến gì? Nói là dâm dục không có tội đó, cho nên là đọa luôn, chết luôn ngay tức khắc. Quý vị coi Kinh Lăng Nghiêm có công án này, có công án của tỳ kheo ni Bảo Liên Hương đó, thì đó là cái gì, nói dâm dục là cái ác, đây là điều ác thứ ba, là nói về ác của dâm dục. Trong đó nói thêm, tất nhiên ngoài cái thường niệm dâm dật này là phóng túng nữa, nghĩ ngợi lung tung đó, từ đời này, đặc biệt người đời này rất nhiều ha, nhìn ánh mắt là biết liền đúng không quý vị, nhìn cái ánh mắt người ta không đoan chánh là biết liền đó. Cho nên là đây là người đời này phiền não này rất nặng, rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Thiện Trang nghĩ là rất là đáng thương. Thiện Trang thì dù sao cũng chắc là nhiều đời nhiều kiếp có tu hành cho nên cũng đỡ hơn đó. Giống như hồi xưa biết Phật pháp thì không biết, nhưng mà từ khi biết Phật pháp là mình dành hết thời gian cho học Phật, lúc nào rảnh cũng là niệm Phật, không niệm Phật thì sao, niệm pháp niệm tăng, tức là nghĩ nhớ đến Phật pháp tăng đó. Nhớ đến công hạnh ngôn hạnh của những vị tu hành, ví dụ như là gì, Hòa Thượng Tịnh Không ngài vất vả bao nhiêu để mà tu hành, ngài phải có bao nhiêu năm khổ sở. Nhớ đến ngài Lý Bỉnh Nam đó, ngài Lý Bỉnh Nam hồi xưa ngài giải như thế nào đó, ngay cả cái lớp Hoằng Dương Phật giáo đó, tức là bây giờ lớp giảng sư bây giờ của ngài Lý Bỉnh Nam đó, mà ngài phải đưa ra cam kết đối với người nữ rằng các cô nữ nếu trẻ không được lập gia đình mới cho học, còn nếu mà không thì không nghĩ đi, đợi già đi, già còn khả năng vô học đó. Cho nên là đây là ngài Lý Bình Nam đó, quý vị thấy rất là quan trọng. Vì sao? Nó thối đọa rất nhanh à, mà nếu mà dâm tâm bất trừ thì trần bất khả xúc đó. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói là như chân sa thạch dục đó, tức là nếu mà giống như chân cát đá đó, lại muốn thành cơm dục. À, dục thử thành phạn, thành phạn đó, tức là phải muốn cái thành cái đó mà thành cơm à, thì làm gì có đạo lý đó à, cuối cùng nó chỉ trở thành gì, cát nóng mà thôi, không có được. Cho nên ở đây á, nếu mà mình tu hành chính xác á, mình phải cẩn thận cái ý niệm của mình, cố gắng ha. Thiện Trang nói quý vị, thật ra Thiện Trang cái cố gắng như vậy theo thời gian á, nó giảm bớt rất nhiều. Quý vị cứ thâm nhập kinh tạng này, suốt ngày nghe kinh nghe pháp, suốt ngày học, không có thời gian rảnh, không có thời gian rảnh niệm Phật thôi, ngoài niệm Phật ra nghe pháp, nghe pháp rồi nhớ kinh điển. Không thể nghe pháp thì sao, niệm Phật. Niệm Phật không được thì sao, niệm pháp. Nhớ một câu trong kinh văn, trong kinh Vô Lượng Thọ thôi, hồi xưa thì nhắn nhớ vậy, câu trong kinh văn, kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh nào cũng được. Như hồi xưa mới đại học thích câu là gì, tướng do tâm sanh, cánh tùy tâm chuyển, cứ nhớ vậy đó, đọc hoài vậy đó à, hoặc là tới cái câu là gì, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh đó. Hồi xưa chỉ có thích học mấy câu của Kinh Hoa Nghiêm thôi đó, rồi sau này bắt đầu học Kinh Vô Lượng Thọ, bắt đầu nhớ ví dụ như nhớ nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, đọc luôn một hò lèo, hoặc là chúng ta có thể nhớ một câu, câu nào đó, nhân tại ái dục chi trung, độc sanh độc tử độc khứ độc lai đó, khổ lạc tự nương vô thì đã giả ha. Hay là chúng ta có thể nhớ những đoạn như vậy thì chúng ta sẽ không có thời gian, cái tâm mình á, tại vì tâm của chúng ta là gì, tâm viên ý mã, tâm chúng ta nó giống như con vượn à, ý của chúng ta giống như con ngựa, nó chạy nhanh lắm, không thể nào bắt kịp. Mà muốn bắt thôi, tốt nhất là gì, hãy dùng kinh pháp, hãy dùng niệm Phật. Niệm Phật không nổi thì chuyển sang niệm pháp đó, thì có thời gian như vậy nó bớt dần rồi, cái chủng tử nó bớt xào lên thì tự nhiên tâm mình nó sẽ bớt nghĩ, bớt nghĩ ban ngày rồi thì ban đêm nó cũng bớt hiện đó. Giống như Thiện Trang nói, Thiện Trang nói hồi xưa thì thường xuyên là nó ngủ thì hay, ai cũng biết mà ngủ thì thường hay khởi lên những giấc mơ, trong đó có mơ về dâm dục rất nhiều đúng không, nhưng mà theo thời gian nó bớt bớt dần bớt dần, rất ít xuất hiện đó. Giống như Thiện Trang ấy, càng ngày ban ngày cũng không có, gần như không có suy nghĩ, lâu lâu nó mới khởi lên. Đó là lâu lâu có khi mấy tháng rồi khởi lên, đó là do công phu mình nó có lúc không đắc lực, hoặc là gặp cảnh duyên gì đó đó. Rồi đến khi trong ngủ, giấc ngủ vậy, hồi xưa ngủ khá nhiều, bây giờ dần dần không có thấy, ít lắm, lâu lắm, mà bữa nào mà thấy cái cảnh đó là mình biết công phu mình yếu, tự trách mình vẫn là chưa được. Vì sao? Vẫn còn nhân chủng của, gọi là cái chủng tử của sanh tử luân hồi vẫn còn. Còn khi nào hoàn toàn không còn nghĩ tới, trong ngủ cũng không thấy nữa thì chắc là yên tâm rồi, đúng không? Đó, cho nên là mọi hoàn cảnh đó phải như thế. Ở đây trong chú giải của nhà hiệu tổ tích trích ra một đoạn nữa là trong Vô Lượng Thọ Kinh sao ghi rằng: phù dâm dục giả lưu chuyển sanh tử chi căn nguyên hỷ. Tức là gì? Cái dâm dục đó là cái nguồn gốc để mà lưu chuyển trong vòng sanh tử, trong sanh tử, nhớ nha. Rồi viễn ly giải thoát chi nhân duyên giả, tức là nếu mà quý vị viễn ly được cái dâm dục này thì là gì? Chắc chắn là cái nhân duyên để mà giải thoát, nhớ nha. Đây là Vô Lượng Thọ Kinh sao chú giải chứ không phải Thiền Căn tự nói. Rồi lại tiếp tục nói: như đại hiền vâng, sanh tử lao ngục, dục vi gia tỏa, thâm phượt hữu tình, nan xuất ly cố. Ý nghĩa là gì? Sanh tử lao tỏa, lao ngục, tức là cái lao ngục, tức là nhà tù khổ sở của sanh tử, tức là tam giới đó. Dâm vi gia tỏa, tức là cái dâm dục đó là cái gông cùm, là cái gông cùm trói mình ở trong đó. Thâm phượt hữu tình, tức là những hữu tình nào, những chúng sanh hữu tình nào như chúng ta mà có nặng, bị cái sâu nặng, cái trói buộc sâu nặng về cái dâm dục, nó trói buộc sâu nặng đó, thì nan xuất ly cố, thì nên khó xuất ly đó. Cái chúng hữu tình đó thì có cái gì, bị vì cái phiền não này, tức là cái dâm dục này, cho nên nó trói ra buộc, nó khó khó ra khỏi lắm đó, cho nên là khổ khổ lắm. Rồi trong Luận Đại Trí Độ nói rằng: dâm dục giả ti bất não chúng sanh, hệ phược tâm cố, lập vi đại tội. Dâm dục tuy nó không có làm náo loạn chúng sanh, nhưng mà nó trói buộc tâm của họ, cho nên là gì? Tạo thành cái sự đại tội, tức là do dâm dục mà tạo biết bao nhiêu tội. Quý vị thấy điều này đúng không? Đúng, mà thời nay Thiền Trang thấy rất đúng. Thời nay bao nhiêu tội nghiệp đều do dâm dục mà ra, chủ yếu rất nhiều. Đó, các bạn trẻ lớn lên là bắt đầu có cái mối quan hệ biết nam nữ, rồi bắt đầu phá thai, rồi vân vân, rồi đánh ghen, rồi gì đủ thứ các loại, đó là gì? Toàn là do dâm dục. Cho nên cái á này rất khó, đến người lớn rồi cũng không thoát được. Đó, bao nhiêu người lớn rồi cũng còn kiếm bồ nhí, đúng không? À, bây giờ Thiện Trang thì là không có thâm nhập, nhưng mà Thiện Trang lâu lâu đọc báo thấy có cái gì, có hội gọi là tiễn gì, sugar sugar hả? Là đường á quý vị, sugar boy với hả, baby gì đó, girl gì đó, tức là gì, tiễn những cái gọi là cái ngôn ngữ đó là tiếng Anh, tức là nếu mà dịch ra tiếng Việt là gọi là gì, con trai, phải không? Tiễn con trai với tiễn con gái, con trai con gái trong ngõ kép, tức là những cái bà sồn sồn cỡ bốn mấy rồi đó, giàu có, năm mấy gì đó, thì đi tiễn mấy anh chàng thanh niên trai đẹp, một tháng chu cấp cho bao nhiêu tiền đó, với kỳ hạn một tháng là một tuần gặp bao nhiêu đó, trả lương tuần luôn, một lương tuần tuần gặp lương tháng. Mấy ông cũng vậy, đại gia giàu giàu chút đó thì trả tiền cho mấy cô sinh viên trẻ trẻ, đa số là thuê sinh viên đó. Có cái hội đó và báo nó lên như vậy, Việt Nam mình có cái hội như vậy. Đây là toàn là phạm cái này đó. Người giàu ý tiền mua, đi mua đó. Mua gì, chỉ cần yêu cầu là cái có cái hợp đồng hay sao đó, có hợp đồng rõ ràng đó, hai bên quen biết nhau, giống như quen, giống như là ở ngoài gọi là nhận bố con đó. Bố nè, con gái nè, còn mẹ con trai nè, đó dẫn như vậy, hoặc đó những cái danh nghĩa như thế, hoặc là có thể, nhưng mà nói đó là nói danh từ thôi, thực tế là họ giống như đã đóng cái hợp đồng về cái vấn đề này, và cái thế mà đi chơi nha, nơi này nơi kia rồi vân vân đó, một bên thì có tiền, bên thì có tình vậy đó. À, cho nên là thời đại hiện nay rất dễ sa đọa, quý vị nghe không? Mà đó là toàn phạm giới tà dâm đó, phạm giới tà dâm thì đọa lạc biết bao giờ ra, cho nên rất là đáng thương. Còn trong trong đó còn nói tiếp thêm, à, ở đây này là du già luận, tức là du già sư đề luận nói rằng chư ái chi trung dục ái vi tối, tức là trong các cái ái đó thì cái ái dục là đứng đầu, nhược năng trị bỉ dư tự nhiên phục, như chế cường lực nhược giả tự phục. Ý nói gì? Tức là bây giờ trong các phiền não nó nhiều phiền não lắm, bây giờ quý vị hãy trị dùm cái phiền não này trước đi, hãy trị được cái phiền não về dâm dục này đi, thì tự nhiên sẽ trừ được những cái phiền não khác. Bởi vì sao? Bởi vì giống như là mình trị được cái kẻ mạnh rồi, dùng cái thì tất nhiên những kẻ yếu sẽ được điều phục thôi. Đó, quý vị giống như quý vị là một đất nước, quý vị thấy đất nước này nó đánh một cái đất nước lớn khác, mà nó đánh xong là đất nước lớn nó thua rồi thì mấy nước nhỏ sợ hết rồi, tự nhiên không còn đánh nữa. Đó. Cho nên bây giờ muốn ra khỏi sanh tử luân hồi đó phải làm cái này. Cho nên là đây là vấn đề rất là khó mà chúng ta phải ráng làm ha, chứ không mà để rơi vào đây thì khó. Cho nên quý vị thấy phẩm 35 này lại nhắc lại dâm dục, quý vị thấy mấy lần kinh Vô Lượng Thọ nhắc rất nhiều ha. Phẩm 25 nhắc, phẩm 33 đúng không, đó, nhân tại ái dục chi trung độc sanh độc tử độc khứ độc lai khổ lạc tự đương đó, rồi phẩm này đó, phẩm này nữa, phẩm 35 này nói nữa, cho nên rất quan trọng chúng ta cố gắng học. Như vậy là người mà không có lương thiện, như vậy chúng ta thường, nếu mà chúng ta thường ôm lòng tà ác, thân tâm chúng ta không có chánh, mà chúng ta thường niệm dâm dật thì chúng ta cũng xếp vào bất lương chi nhân thôi ha. Rồi thì tiếp tục nói phiền mãn hung trung, phiền là phiền não, thật ra chữ phiền này là lửa nó đốt gọi là phiền. Mãn hung trung, mãn là đầy tràn đó, hung này là ngực đó, trung là trong, thì chúng ta dịch là cái phiền não nó đầy, nó chất chứa đầy ở trong ngực đó, cho nên cái bản dịch nghĩa đó người ta dịch như là phiền não tràn hông, là dịch người ta dịch ý dịch tràn ra đó, thật ra nó tràn đó, nó từ trên ngực nó tràn xuống hông luôn á, người ta dịch ý là dịch nó còn mạnh hơn đây nữa thì cũng hay, nhưng mà ý ở đây là phiền não ở trong người á nó nhiều lắm, nó tràn đầy ở trong lồng ngực á, trong bụng á nó nhiều quá, nó tràn ra ngoài luôn, cho nên là phiền mãn hung trung. Hòa thượng Tịnh Không có chú giải như sau: chữ phiền mãn hung trung là chỉ lửa dục bên trong thiêu đốt, ngực nóng tâm cuồng. Ý là nói gì? Tức là ngọn lửa dục á, dục vọng á, mà nói chính xác là dục vọng nam nữ đó, đó thì nó thiêu đốt ở bên trong, nó ngực nóng tâm cuồng, có nghĩa là gì? Tức là nó khiến cho người ta là tâm cũng điên loạn luôn, đó, ngực nóng là gì? Thấy nó hồi hộp đó, vân vân đó, đó gọi là ngực nóng tâm cuồng, cái đó là cái câu mà người Trung Quốc hay xài, người ta gọi là ngực nóng tâm cuồng. Thì đó là nói về bên trong, còn bên ngoài thì thế nào? Bên ngoài thì nói tà thái ngoại vật đó. Bên ngoài chứ ngoại này là bên ngoài đó, bên trong thì phiền não nhiều vậy, bên ngoài thì sao? Biểu hiện ra thái độ, chữ thái này là thái độ, thái độ của họ là tà, tà thái ngoại vật đó. Nếu chúng ta nói là đơn giản á, vật này là phóng vật, tức là thể hiện ra bên ngoài là cái thái độ phóng vật đó, nghịch chúng ta thấy. Và cái tà, tà là tà niệm, tà dâm, phóng dật. Cái này thì dễ thấy đúng không quý vị? Người không có không có bình thường thì nhiều, chúng ta tu hành nó đỡ, bây giờ chúng ta cũng đoan chánh. Lâu lâu có một số người tu gọi là không có chịu nổi phiền não, họ nhìn cái là nhìn cái ánh mắt họ là biết là đó. Nhưng mà còn nếu mà người đời thì rõ ràng họ nhìn đó, mình thấy nhìn ở trên trên phim ảnh hay gì có nhiều lắm, có nói chung cái hiện tượng này rất nhiều, cho nên là phiền não quá nặng đó, phiền não về dâm dục quá nặng nó trôi dạt ra bên ngoài đó. Cho nên là làm sao được ha, từ từ chúng ta học test rồi trả lời một có một số câu hỏi, quý vị muốn hỏi thì cứ hỏi đi, Thiện Trang cứ giảng là hết ít nhất hết đoạn mới trả lời. Phí tổn gia tài, chữ phí là hao phí, là lãng phí, tổn là làm giảm đi, lãng phí tổn giảm, gia tài là tài sản của gia đình, của nhà mình, hay tức là tài sản của nhà mình hay tài sản của mình gì đó đem ra xài hết. Vì sao đó, như hồi nãy Thiện Trang nói đó, là gì, là những người như thời đời này đó, bây giờ quý vị thấy có đồ họ đi tuyển mộ những người trẻ như vậy, làm như vậy đó, cứ nghĩ mình có tiền đó, mấy bà làm tới 40-50 cũng tiền nhiều, mấy đứa sinh viên thì nó chưa có tiền, nó nghèo, nó lên nó đâu có tiền, cho nên mời nó mướn nó được. Rồi mấy ông cũng vậy, làm được tới 40-50 tuổi tiền nhiều, cho nên đó là tài sản. Mà Thiện Trang thấy kêu là tiền trả tiền rất cao quý vị, có nhiều cái tiền cao lắm đó, đứa nào mà chắc xấu xấu chắc mới trả 5 triệu 6 triệu một tháng đó, còn đứa nào mà khá khá nhan sắc đẹp thì nó chắc là trả đến mười mấy 20 triệu một tháng. Nói chung đều là phạm cái tội này, cho nên là đúng y như những điều Phật nói. Phật hay thiệt, Phật nói trước hết thấy hết rồi mà. Nên là phí tổn gia tài, sự vi phi pháp, sự là việc làm, vi như vậy là làm những cái việc đó là phi pháp, những cái việc này là phi pháp. Chữ vi này có thể dịch là phi pháp, tức là không có đúng pháp. Pháp đây không phải là pháp luật, đây là cũng gọi là Phật pháp, tất nhiên là họ không có đúng Phật pháp, không đúng pháp luật, cũng chẳng đúng với pháp lệ thế gian, gọi là luân thường đạo lý, điều không đúng đó. Cho nên là rất là đáng thương, nói chung những người mê quá sâu thật là đáng thương. Sở đương cầu giả, nhi bất khẳng vi. Chữ sở này là nơi, chỗ, hoặc là sở là những điều. Đương cầu giả là những điều mà đáng mong cầu, những điều đáng mong cầu. Nhi bất khẳng vi, chữ nhi là mà không có chịu, khẳng là chịu, vi là làm mà không chịu làm, tức là những điều đáng cầu thì không có chịu cầu, mà những điều mà không đáng cầu đó thì họ lại cầu đó. Họ cầu toàn dâm dục, họ cầu những cái điều này. Đây là điều ác thứ ba nói về dâm dục, chứ không cầu gì, cầu xuất ly tam giới, cầu xuất ly tịnh độ, ra khỏi luân hồi đó, gọi là tam đại cầu đường. Ngài Pháp Sư Viên Anh thì phải, Ngài Pháp Sư Viên Anh có một căn nhà, ngài đó là tam đại cầu đường, tức là cái nhà to, cái nhà, cái đường, cái nhà mà nhà to có ba điều cầu lớn, đó là gì, cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ. Cái cầu như thế, cầu phước nè, cầu huệ nè, cầu sanh tịnh độ mới là, đó là điều đáng cầu. Mà khai không biết để điều đáng cầu là đem cầu những điều thế gian cho nên là thật là đáng thương đó. Đây đoạn này chúng ta thấy điều thứ ba này nói như thế. Như vậy Thiện Trang tạm nhìn lại một cái dòng này, là điều thứ ba là gì, thế người nhân dân ở thế gian họ nương vào những cái nhân duyên, nghiệp duyên với nhau mà sanh ra trong đời, nên thọ mạng được bao lâu đó. Đức Phật hỏi thọ mạng được bao lâu, những người mà bất nhân á, bất lương á, thì thân tâm của họ đều không có chánh đáng, tức là tâm nghĩ bậy, thân làm việc không tốt, gọi là thân tâm bất chánh. Họ ôm lòng, thường ôm lòng tà ác, thường niệm dâm dật, niệm toàn những chuyện phóng túng mà dâm dật, nghĩ gì đâu không, nghĩ dâm dục không, tà dâm không á, tà thái ngoại vật, cái thế thái độ bên ngoài thì rất là tà và phóng dật đó. Giống như bây giờ quý vị thấy rất nhiều người nữ ăn mặc thì thôi rồi, đúng không quý vị, ăn mặc rất là ngắn rồi, ăn mặc thế nào đó để gọi là nhiều thế gian người ta nói gọi là ăn mặc khiêu gợi đó, đó gọi là tà thái ngoại vật, biểu hiện ra đó, đó là biểu hiện cái thái độ này. Cho nên người tu hành, quý vị nhớ nha, Hòa Thượng Tịnh Không giảng rất rõ ràng, người nữ mà ăn mặc như thế thì sao? Đọa địa ngục đó. Vì sao? Quý vị khiến cho bao nhiêu người khởi lên tâm không tốt, cái khởi lên tà niệm. Quý vị đi một vòng ra ngoài, quý vị chụp hình lên. Cho nên là ai mà đồng tu đó, đồng tu tịnh độ chúng ta mà biết rồi, đừng có ăn mặc như thế nữa nha. Nhớ ăn mặc phải kín đáo và đẹp, lịch sự, đàng hoàng nha. Đừng khiến người ta khởi lên bao nhiêu ý tưởng không tốt. Tương lai đọa địa ngục đó, Hòa Thượng Tịnh Không nói chứ không phải Thiện Căn nói. Thiện Căn không dám nói đọa địa ngục, mà Hòa Thượng Tịnh Không nói như vậy là mà nghĩ là đúng. Tại vì bao nhiêu người khởi lên ý niệm, và những người đóng cái phim đó gọi là phim cấp 3, phim cấp 4 gì đó, đúng không? Phim cấp 3, phim cấp 4 gì đó thì mai mốt đọa địa ngục là có, chắc chắn rồi. À, Hòa Thượng nói gọi là đóng cái những cái bộ phim về khơi lên toàn là sát đạo dâm vọng, tức là sát sanh, trộm cướp, đó, tà dâm, đó, vọng ngữ. Cho nên mai mốt ở đâu, họ đi đi ở đâu, họ đọa địa ngục. Những người đóng phim, những người viết kịch bản đó, những người trình chiếu đó, mai mốt tội rất nặng. Cho nên là tuyên truyền điều tốt thì phước đức vô lượng, tuyên truyền điều xấu thì phải nói là tội nghiệp vô lượng. Và những năm qua thì chúng ta thấy họ nói thế gian quá loạn rồi, bây giờ những kể những chuyện đấy thì kể không thể nào xiết cả, nhiều quá rồi. Cho nên bây giờ cảm thấy thiên tai tai nạn đó, giống như chiều hôm nay có một cô đâu bên Malaysia, cô gửi cho Tiền Trang mấy đoạn clip, thấy bên đó nước ngập đó, nước ngập lên láng, ngập đó, quá trời ngập nữa, trôi cái này trôi cái kia, rồi đâu mà có những con ba con gì đó, con trăng thiệt là bự, con gì đó, mấy con đó mà ở bên đó chắc có chứ bên này chắc không có, bên này người ta bắt hết rồi đó. Cho nên là nó trôi ra ngoài đó, nó nhiều, nó đi khắp vào nhà đó. Chúng ta thấy đó là gì? Đó là chiêu cảm. Nên những tai nạn đó gọi là cái hoa báo hiện tại đó. Tương lai nghiệp báo còn nặng nữa. Rồi họ làm tổn hại, là lãng phí tài sản của gia đình. Họ làm những điều đó là những điều không có đúng pháp đó. Giống như quý vị thấy có những điều mà gọi là bất phi pháp những năm gần đây đó. Nhưng đợt trước thì Thiện Trang thấy hôm qua, nhưng hôm qua lại bất chợt cũng quen tay kích vào trong trong mạng, thấy là gì, cái vị gì đó ở bí thư cái gì ở tỉnh cái gì Cô Tô đó, huyện đảo của huyện Cô Tô đó là bị kỷ luật rồi, khai trừ khỏi đảng rồi, mai mốt xét xử tiếp đó, là vì cái tội hiếp dâm, cưỡng hiếp đó, người ta tố cáo thôi chứ không biết, nhưng mà chắc xử vậy chắc có rồi cấp dưới đó. Rồi có một người đâu đâu thấy đâu có chánh án gì, xử án đâu cái huyện nào đó, đó hiện lại có người ta tố cáo nữa, cũng cái dưới cấp dưới tố cáo là có ý định như thế đó. Cho nên là mà họ còn ghi âm được nữa đó. Cho nên là quý vị thấy đây là hiện tại đúng là làm những điều phi pháp rất là đáng thương. Nói chung nghiệp nặng quá nặng, thời nay là nhiều người chết vì cái này lắm ha. Cái điều họ đáng mong cầu thì họ không biết, không gặp chánh pháp cho nên không có nên cầu đó. Mà cầu toàn những thứ đó không, mà cầu những đó là cầu sanh tử luân hồi, đọa luân hồi biết bao giờ ra ha. Thực tế là những cái nghiệp nhân đó, chúng ta vì những nghiệp đó mà chúng ta đọa luân hồi. Thiện Trang tạm dịch. Điều thứ ba là nhân dân thế gian, nghiệp nhân với nhau mà sinh ở đời, sống được bao lâu, người mà bất lương, thân tâm bất chánh, thường mang tà ác, thường niệm dâm dật, phiền não đầy lòng, thái độ bên ngoài tà dâm phóng túng, hao tổn lãng phí tài sản gia đình, làm điều phi pháp, điều đáng mong cầu lại chẳng chịu làm. Đó là Thiện Trang tạm dịch. Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau. Đoạn thứ ba giảng về ác của dâm dục. Nhân dân thế gian do bởi nghiệp nhân qua lại mà sinh ra ở đời, thọ mạng có thể dài bao nhiêu? Người không lương thiện, thân tâm không chánh, thường ôm tâm tà ác, độc địa, không thiện, thường chìm đắm trong dâm dục, trị lạc, phóng túng, phiền não, dục vọng, dáng vẻ bộc lộ ra bên ngoài, tà dâm phóng túng, hao tổn phí, tổn thất tài sản trong nhà để tạo tác việc dâm dục. Những chánh nghiệp đáng nên truy cầu, trái lại không chịu đi làm. Đó, thì hòa thượng chú giải như thế. Tức là ở đây á, người thế gian đúng không, sống ra đời do nhân duyên nghiệp nhân mà sanh ra trong đời, có cái nhân duyên với nhau, rồi họ mạng gắn nó bao lâu hết, bây giờ sống được bao nhiêu năm đâu. Bây giờ những người ra đi bốn mấy, năm mấy, thậm chí ba mấy ra đi rất nhiều. Nó vậy mà lo không lo làm thiện, làm lành, làm những làm ác, ôm lòng tà ác độc địa, rồi thường chìm đắm trong dâm dục trị lạc, phiền não dục vọng. Ở Việt Nam mình á, hình như không có cái, chưa có đồng ý cho cái phố gọi là phố đèn đỏ đúng không? Chứ nếu mà có phố đèn đỏ nữa thì chắc cũng giống nước ngoài. Nước ngoài có một số nơi có phố đèn đỏ, thì đó là gì? Người ta dần dần là gì? Thế gian dần dần người ta chấp nhận những cái việc điều đó luôn. Cho nên là cái đó là càng ngày đời ác khổ, và người bị gọi là bị thay đổi cái tư tưởng người ta đi. Người ta cho đó là thiện luôn, cho nên nó nhiều quá thì người ta cho là thiện. Cho nên tu hành á, quý vị cố gắng làm sao chúng ta tu hành đừng có để những cái điều này. Thiện Trang nhớ hồi xưa á, người bạn của Thiện Trang có hồi đó học lớp 12 có đọc một bài thơ mà Thiện Trang không có nhớ lắm, bây giờ tự nhiên qua giảng tới soạn tới đoạn này nhớ ra thì cũng không nhớ lắm, với lại có một số câu thì nó cũng hơi thế gian, cho nên Thiện Trang sửa lại một chút. Đó, bài thơ như thế này đó, nói về tu hành mình cố gắng làm sao đoạn được tình yên đó, bớt đi đó, không có nghĩ đến những điều đó nữa. Và như thế này có bốn câu thôi: đào đường lấp nẻo vào tình mộng, chốt cửa cài then lối yêu đương, tim tôi giường đã là băng giá, chẳng nhóm lửa thương một bóng hồng. Đây là hồi xưa thằng bạn của Thiện Trang á, nó thất tình á, nó làm ra như thế. Thì Thiện Trang thấy cũng giống giống thì sửa lại chút xíu. Đào đường lấp nẻo vào tình mộng, chốt cửa then cài lối yêu đương, tim tôi giường đã là băng giá, chẳng nhóm lửa thương một bóng hồng. Nếu mà chúng ta làm được vậy á, không có nghĩ đến nữa, không có nghĩ đến nữa thì chắc chắn không có rơi vào cảnh thường niệm trong dục. Cho nên bây giờ tôi thấy thường niệm chánh pháp đi ha. Bồ Tát có một pháp để không đọa vào ba ác đạo, đó là gì? Là thường niệm chánh pháp. Quý vị nhớ trong kinh thập thiện, thì ngang nhớ trong kinh thập thiện là gọi là thường niệm thiện pháp. Chúng ta thường niệm thiện pháp thì không đọa vào ba ác đạo. Còn nếu như thường niệm dâm dục thì chắc chắn ba đường ác có phần. Điều này rất nguy hiểm. Bây giờ trở lại với trình này, có một số người có câu hỏi, không biết nãy đâu mới chạy đâu mất tiêu rồi. Có một người hỏi như thế này: bạch thầy cho con hỏi, chùa thôn con tự nhiên bốc cháy bếp chùa, có bị sao không thầy? Con xin tri ân thầy ạ. Việc này không nên hỏi, tại ra là chùa thì cũng là một cái nhà bình thường thôi, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào, đúng không quý vị? Cũng là nghiệp duyên thôi. Và có vấn đề gì không thì cũng tất nhiên, nếu mà bốc cháy cái bếp thôi cũng chưa có vấn đề gì, nếu mà đó là cũng điềm báo, tức là mình cũng không có gì đó, cũng thế nào đó cũng khó nói. Mà nói chung bây giờ cái hiện tượng cháy là cũng là một điều rất bình thường, có gì đâu. Cho nên nếu mà cháy đừng có quan niệm mê tín quá, chúng ta cố gắng tu hành, đừng có nghĩ là chùa cháy hay cái phước đất quan trọng. Phước mình lớn thì cho dù trong nghiệp nhân thế nào cũng không sao hết. Quý vị nhớ trong khai thị của Hòa Thượng, thì nha, không biết cái khai thị đó trích từ bài giảng nào. Hòa Thượng nói có một cái gia đình nọ, họ sáng ra họ tụng kinh niệm Phật thời khóa buổi sáng. Họ tụng kinh niệm Phật thời khóa buổi sáng thì những nhà xung quanh á bị cháy, cho nên đập cửa gọi họ. Thì họ đang tụng kinh niệm Phật, họ không biết, họ thấy đập cửa kệ, họ cứ niệm Phật tiếp đi. Cái niệm xong rồi thì mở cửa ra thì thấy toàn bộ những nhà xung quanh cháy sạch, riêng nhà đó không cháy. Gọi là bất khả tư nghị, cảm ứng không thể nghi bàn. Thì quý vị thấy đó là gì? Lý giải cũng dễ thôi. Hai nguyên nhân, một là thần hộ pháp bảo vệ đúng không? Đó. Hai là gì? Tướng do tâm sanh, cánh tùy tâm chuyển, là tâm của họ không nghĩ tới việc bị hỏa hoạn, hay không đâu biết đâu, họ niệm Phật thôi mà, họ lo tụng kinh mà, cho nên thời khóa buổi sáng trôi qua không sao hết, còn những nhà xung quanh bị cháy. Cho nên đó là gì, mình tu hành quan trọng, mình tu đi đừng lo cái chuyện xung quanh nữa. Bây giờ chuyện nghiệp nhân của mỗi người tự chịu lấy, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rồi, độc sanh độc tử độc khứ độc lai, không có ai thay được đâu. Nghiệp cũng vậy, thời nay chúng ta không có thay được thế, được chịu gánh nghiệp được cho chúng sanh mà đâu. Cho nên cô Diệu Hiệp á, cô hỏi thế này, trong cuốn giới luật của ngài Pháp Sư Thánh Nghiêm, ngài nói nếu mà nó chịu khổ cho chúng sanh á, đó là tà kiến, đó là tà kiến. Quý vị nghe ngài Thánh Nghiêm á, nói như thế. Thì cô Diệu Hiệp nói, ủa sao ngài Thánh Nghiêm nói như vậy, theo thầy thế nào? Thì cha nói đúng, ngài nói đúng. Thực tế mà nói, chúng ta nói là đại chúng sanh khổ, là chịu khổ thay cho chúng sanh á. Thực tế mà nói, nghiệp ai người đó chịu, chứ nó không có ai thay được. Mình nói là mình phát tâm thôi, mình ra mình gánh vác việc đó, việc khổ cho chúng sanh, mình giúp chúng sanh thôi. Chứ thực tế những cái nỗi khổ của họ mình đâu có thay được đâu. Quý vị nghĩ coi, bệnh của người ta làm sao mình thay được, đúng không? Không có. Cho nên nói câu đó là nói trên phương tiện phát tâm Bồ đề, là gánh vác cho chúng sanh những nỗi khổ, nhưng cuối cùng địa ngục ai đọa thì người đó vẫn chịu, nghiệp khổ của ai người ấy lãnh. Cho nên chúng ta không cần quan tâm, chúng ta hay quan tâm đến chính mình. Quan trọng hơn, tu hành mình có khả năng phước đức, mình có nhân duyên, gọi là người phước ở đất phước, đất phước người phật ở. Và chúng ta mà có đất phước, tức là chúng ta người phước, chúng ta ở vùng đó ảnh hưởng đại chúng đỡ hơn. Chứ cứ gặp chuyện gì cũng sợ quá, tán loạn quá, nào chuyện chùa cháy, chuyện ngoài kia. Chùa hồi xưa thì được, chứ bây giờ cũng chưa hẳn là chùa chánh pháp, đúng không? Quý vị thấy, có những ngôi chùa đâu phải chánh pháp đâu. Cứ suốt đời trong đó cũng có những giới luật không nghiêm minh thế này thế kia. Quý vị mà thâm nhập ở gần những một số chùa, nghe những người Phật tử họ kể, nghe đau lòng lắm quý vị. Cái chùa gì đâu mà thế này, chùa thế này, cái kia. Nghe mà, mình nghe mình đau lòng hết cỡ. Thiện Trang hồi xưa, Thiện Trang cũng có người chất vấn Thiện Trang những vấn đề đó. Thiện Trang nói thôi, thời mạt pháp rồi, nói chi, mỗi người có nghiệp của họ, họ tạo như thế thôi đó. Rồi có người kể bao nhiêu thứ chuyện này chuyện kia, thì người ta nói thời mạt pháp rồi, có nhiều người xuất gia nhưng mà họ không biết pháp, không hiểu Phật pháp là gì, từ nhỏ vô cho chùa, có duyên vô chùa cạo cái đầu, rồi cái hàng này cái tụng kinh như vậy, rồi đi cúng kiến, thế có nghe ai giảng pháp đâu. Kinh thì kinh không hiểu á, kinh thì toàn tụng kinh cao không, mà tung tụng thì tụng chứ cũng đâu có hiểu đâu, cũng không có tin nữa, nghe cũng không tin. Giống như trong tụng tụng toàn mấy bộ kinh gì đó làm sao hiểu, như kinh A Di Đà âm rồi vân vân, rồi nói niệm Phật vậy thôi, rồi nói vậy, rồi cuối cùng họ không tin. Cho nên lớn lên là làm tỳ kheo ni, thì có nhân duyên, thì tướng thì tỳ kheo ni, nhưng mà họ đâu có biết về Phật pháp gì đâu. Cho nên không có tướng, có tướng chứ không có tánh, thì tất nhiên họ làm những việc sai trái là đương nhiên thôi. Đó, có nhiều nhân duyên, rồi có những người thấy là ôi đi xuất gia có vẻ sướng ha, đi vô trong này hưởng thụ cho nó sướng, cho nên lại đi vào, chứ thực tế có tin đâu. Rồi có một số người từ tôn giáo ngoại đạo khác muốn vô phá Phật giáo, cho nên đội lốt nhà tu hành vô thôi. Đó, có người vô để làm nhiệm vụ thế này thế kia, cho nên đủ thành phần như vậy. Đó, cho nên là Phật pháp nó suy thôi. Chứ nếu mà ai cũng hiểu Phật pháp, ai cũng hiểu đúng chánh pháp mới đi tu, thì tất nhiên Phật pháp sẽ hình thành. Ai cũng vì chúng sanh, ai cũng phát tâm Bồ đề thật sự, thì chắc chắn Phật pháp sẽ hình thành rồi. Cho nên thời nay thôi khỏi để ý tới người ta nữa, mình lo mình thôi. Còn có ai đó như thế nào tốt cũng được, xấu cũng được, mỗi người có nghiệp duyên. À, trong kinh Đại Tập đã nói rõ ràng, giả sử hủy cấm chế, tất trụ bất khái địa. À, tức là giả sử họ phá giới luật, à, mai mốt họ đọa đã đi, nhưng mà rồi cuối cùng nhờ nhân duyên đó, ở trong đời trong chùa đó, ở đắp y tỳ kheo niệm bao nhiêu câu Phật hiệu đó vân vân, chắc chắn sau này được độ thoát. À, điều trụ bất thối chuyển, tức là tất trụ bất thối địa, cho nên chúng ta cứ cung kính họ. Chứ cần bây giờ nói thôi, nói qua nói lại nó mệt lắm, bây thời này loạn quá rồi. À, Phật pháp thì Trang nói là Phật pháp này chắc mai mốt cũng phải diệt, rồi sẽ có Phật Bồ Tát xuống Ta Lai. À, hộ trì để giúp hưng thịnh trở lại, giống như thời cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20 vậy đó, khi mà Phật pháp Việt Nam mình đã đi vào thời kỳ đó là chùa chiền trở thành mê tín, chỉ là cúng kiến thôi, cúng kiến rồi có các vị thầy toàn có vợ vân vân đó, những người bậc xuất gia toàn là đồng bóng không đó, đó là đi hầu đồng rồi đó, cái kiểu như thế. Thì cái thời kỳ đó là như vậy rồi đó, ăn mặn rồi đó, bây giờ còn duy trì cho đến giờ đó quý vị, có lấy vợ rồi đó, đủ hết á. Chỉ có những chùa nào ở trong sâu, trong hẻm, trong vùng núi cao thâm, những bậc đó mới tu thôi. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh, quý vị thấy, Ngài giác ngộ từ năm 14 tuổi, biết được Phật Pháp, niệm Phật. Ngài niệm Phật từ 14 tuổi đúng không? Đó. Mà Ngài tìm cái chùa để xuất gia, tìm không có, đi hết nơi này đến nơi kia, nơi nào thấy nó không giống như những sách gì đó truyền, toàn cư sĩ truyền thôi mà. Còn lại quý người xuất gia sau truyền gì đâu mà vô đâu nó toàn vậy này, đi bao nhiêu lần cuối cùng ngài mới tới được nơi gọi là Vạn Linh, là núi cấm Vạn Linh, có chùa Vạn Linh đó, một cái chùa nhỏ đó, có vị thầy đúng bậc chân tu ngài xuất gia. Cho nên đâu có dễ, mai mốt cũng vậy đó. Nhưng mà sau cái thời đó có những người xuất hành đó, gọi là Bồ Tát xuất thế đó, như ngài Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiện Quang, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Khánh Anh, Hòa Thượng Khánh Hòa đó. Rồi sau đó có những Hòa Thượng Trí Thủ vân vân, một loạt ngài các ngài xuất hiện, chỉ cần mấy chục năm chấn hưng lại Phật giáo thịnh thịnh, mà chúng ta bây giờ nó đang lại cái vai trò chúng ta là đang vào thời kỳ suy thoái cuối cuối cái thời đó lại, nhưng mà chúng ta cũng tiếp cận được là nhờ công ơn của các ngài. Cho nên bây giờ thôi, Phật pháp theo nhân duyên sanh, mà chúng sanh tạo nghiệp quá nặng thì thôi kệ ha, bây giờ chúng ta không có để ý tới vấn đề đó. Bây giờ có thêm một người hỏi như thế này nữa: A Di Đà Phật, thầy hoan hỷ cho con hỏi, trong môi trường học tập và làm việc làm sao để mình giữ được tâm thanh tịnh và chống cự lại được sự cám dỗ của tình cảm nam nữ ạ? À? Con kính tri ân thầy ạ. À, lúc nào cũng nhớ câu thôi ha, nhớ câu trong kinh Lăng Nghiêm nói là tốt nhất: dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất ha, hoặc là kinh Vô Lượng Thọ đó, phẩm 25 chánh nhân bản sanh nói rằng ha, tam bất dâm dục đó, nhớ vậy đó. Hoặc là trong phẩm mà 34, 33 nói gì: nhân tại ái dục chi trung, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, người bị ở trong ái dục. Cho nên là tự sống chết của một mình, đến đi một mình, nói vậy cho đơn giản đó. Chúng ta cứ nhớ như vậy, thì khi mà gặp những người nào ở thế gian, do dù họ dụ dỗ như thế nào, mình nghĩ đều là phá giới cả, đều là phá giới, mà phá giới tội rất nặng. Vì vậy mình nghĩ tội rất nặng, đọa lạc đó. Quý vị cứ nhớ là gì, nếu mà đụng tới nam nữ dâm dục mà chưa có hôn thú, tức là chưa cưới nhau, chưa có đăng ký kết hôn, nói như bây giờ pháp luật là chưa có đăng ký kết hôn mà phạm, thì mỗi một lần phạm tương đương cái gì? Đọa địa ngục bằng tầng trời thứ tứ thiên vương, tầng trời thứ nhất, tức là khoảng 9,3 triệu năm đó, quý vị nhớ, gần cái khoảng gần 9,3 triệu năm à, thì quý vị cứ nghĩ như vậy, quý vị sợ, quý vị không dám làm, chắc chắn không dám làm à, ai dụ dỗ thế nào mình cũng không dám đó, chắc chắn. Rồi thứ hai nữa là nên mình thấy là con đường xuất thế quan trọng. Bây giờ cái ngữ người đó toàn là oan gia trái chủ đó, tới dụ mình đó, oan gia trái chủ xúi họ đó, oan gia trái chủ của mình xúi họ dụ mình đó, để mình phá giới rồi đọa lạc cái đã đó. Cho nên đừng có phạm tới đó. Rồi nếu mà họ muốn cái với ý tốt để mình với họ về cùng gia đình đó, thì mình nghĩ họ tới đòi nợ mình đó, cho nên là sợ đi. À, phải biết sợ như thế thì mới né được thôi, trong môi trường học tập và làm việc đều né được hết. À, được mà quý vị, hồi xưa Thiện Trang cũng có thời gian, hồi trưa xưa đi xuất gia cũng ở trong môi trường đó, cũng đâu xa đâu. Và thêm nữa, cầu Phật Bồ Tát gia hộ, à, tâm con phải vững vàng trước những cám dỗ của thế gian. À, và nhớ nha, nhớ đừng có để vấn đề này đó, cố gắng mình phải tâm xuất ly sanh tử luân hồi thôi. Tâm đã xuất ly sanh tử luân hồi thì làm gì có ý niệm nghĩ đến những chuyện đó nữa. Nghĩ đến cái chút là thoáng này giật mình sợ ngay, sợ đọa lạc, sợ luân hồi, vì sợ vô thường, sợ luân hồi cho nên mình sợ đọa địa ngục, sợ đọa ngạ quỷ súc sanh, cho nên không dám làm. Ở trong kinh Địa Tạng nói là gì, nếu mà gặp kẻ tà dâm thì ngài giải rõ quả báo gì, làm chim bồ xe sẻ bồ câu yêu hương. Đó, đó là tội nhẹ đó quý vị, nó tội nhẹ đó. Còn nếu mà nặng là đọa địa ngục. Còn nếu mà chúng ta đã thọ ngũ giới rồi là phá là đọa địa ngục đó. Chúng ta tu thì nó bắt đầu nó giảm giảm, phải tu từ từ từ, thời gian nó bắt đầu giảm lại. Còn người thế gian thật ra nếu không, họ không có phá giới nhưng mà họ chưa có thọ giới thì họ phạm nó nhiều quá, nó cộng lại cũng vô địa ngục thôi. À, cho nên là tại sao công phu mình không đắc lực là tại vì mình không giữ những điều này. À, cho nên là ở đây có người bình luận tiếp là gì, A Di Đà Phật phổ đèn đỏ ở Am Tất Đa Hà Lan à, nước này dưới mặt biển, có lẽ là do đã đặt nên bao nước bao quay. Cái này thì không biết. À, có nhiều nước có lắm, hình như nghe nói Nhật Bản cũng có. À, A Di Đà Phật, bạch thầy, con nghe hòa thượng giảng người nữ mặc áo ngắn hở bụng cũng chịu qua báo không tốt. Vậy nếu người Phật tử tu hành vì nghề nghiệp, ví dụ dạy múa, dạy nhảy, phải bận đồ đó, sát đồ sát người, hở bụng thì coi có khai duyên không. Còn một người hỏi nữa, A Di Đà Phật con kính chào thầy hữu. À, cái này chỉ không phải câu hỏi. Vậy thì câu hỏi ở đây có là khai duyên không, thật sự mà nói điều tiên truyền như thế. À, cái đó gọi là không thể nào khai, nếu đúng ra theo giới luật tiểu thừa không có khai duyên. Ở bên tiểu thừa đều khiến cho người ta khởi tâm động niệm cả, cho nên nó không thể khai duyên, chẳng qua là cái nghề nghiệp mình. À, thì hòa thượng, quý vị thấy trong có người vẫn đáp hỏi hòa thượng á, là con làm nghề bây giờ không dám làm nghề diễn viên nữa, có bây giờ có được không? Hòa thượng nói khuyên hãy đổi nghề đi, đừng có làm nghề đó nữa. Nói tốt trắng ra là như thế, chứ mình làm nghề đó, những cái đó đều là nghiệp nhân ra không tốt, cho nên hãy tránh đi, tránh nghề. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo ha, mời quý vị đến đoạn thứ 10. Hạt hữu, hữu hoặc giao kết tụ hội, hưng binh tương phạt, công kiếp sát lục, cưỡng đoạt bách hiếp, quy cấp thê tử, cực thân tác lạc, chúng cộng tán yếm, hoạn nhi khổ chi. Chữ hữu dịch là lại hay lại nữa. Hạt, hạt tức là hạt là. Lại nữa, hạt là. Hai chữ hạt này chúng ta có thể dịch là còn. Giao kết tức là kết bè, kết phái nhau. Tụ hội là tụ hội, là tập hợp theo nhóm đó. Tức là kết bè, kết phái. Nhớ nói như bây giờ đó là tụ hội lại thành nhóm đó. Thì ở đây hòa thượng có chú giải giao kết tức là kết, cấu kết thông đồng. À, cấu kết với nhau, thông đồng với nhau, tạo thành nhóm đó. Bây giờ quy thành nhóm. Hưng binh tương phạt, chữ hưng có nghĩa là hưng khởi, tức là giấy binh, khởi binh. Binh đây là binh, binh đao đó, tức là đem quân lính đó. Tương phạt, chữ phạt này là chinh phạt, tức là gì? Chữ phạt này có nghĩa là đem binh đánh dẹp, hay là đâm chém, đánh giết, nói chung là đánh. Chữ tương là qua lại hay là lẫn nhau, như vậy hoặc là đem binh qua, hoặc là giấy khởi, lên khởi binh đánh chiếm lẫn nhau, đánh lẫn nhau. Công kiếp sát lục, chữ công cũng có nghĩa là đánh. À, ngoài ra cái công có nghĩa là công kích, tức là chỉ trích, chê trách. Thì đằng trước đã nói đánh rồi thì đằng sau nên dịch là chỉ trích đi. À, kiếp, chữ kiếp là không phải kiếp của trong thời kiếp, chữ này cũng là chữ kiếp đó, nhưng mà chữ kiếp này có nghĩa là cướp. À, cướp, cướp đoạt đó, hay là bức bách, bức ép. Sát là giết, chữ lục, cái lục này có nghĩa là lấy cái đồ mà nhọn đâm người ta gọi là lục. Thì hòa thượng có chú giải sát lục chỗ này chỉ dùng giáo mâu vũ khí giết người. Lục là dùng vật bén nhọn để đâm lẫn nhau gọi là lục. Đó, dùng vật bén nhọn đâm lẫn nhau để đâm lẫn nhau gọi là lục. Như vậy ở đây á, nó là gì? Lại có lại còn kết bè kết phái đúng không? Khởi binh chinh phạt lẫn nhau, đánh xâm lược lẫn nhau, rồi chỉ trích lẫn nhau với người nước này, chỉ trích nước nước kia đó. Quý vị thấy giống như là bây giờ trên thế giới đó gọi là cái chiến tranh, gọi là chiến tranh trên gọi là truyền thông đó, nước này nước kia, ví dụ như nước Trung Quốc với Mỹ đang đối đầu nhau, thì bên này nói xấu bên kia, bên Mỹ thì nói là Trung Quốc là đất nước không có văn minh cái gì, không có dân chủ đó. Bên Mỹ rồi bên Trung Quốc thì nói nước Mỹ thì tàn ác, nào là mỗi năm để bao nhiêu cái việc mà xảy ra, nào ví dụ như phá thai hay là vũ khí bắn trong xả súng trong trường học vân vân, rồi đi xâm lược nước này nước kia, hai bên đó, là như thế. Rồi đợt dịch Covid vừa rồi ấy, thì lại có như bên Mỹ nói bên Trung Quốc là chế tạo đó là vũ khí của bên đó, đó bên này kia nói vậy đó. Rồi bên này đổ lỗi bên kia, cái đổ qua đó là đó là gì, công kiếp sát lục đó. Tức là họ cái công kích lẫn nhau, rồi đánh cướp lẫn nhau đó, chiến tranh như thế, sát là giết hại đó, giống như đem quân qua đánh nước này nước kia, lục và đâm lẫn nhau. Đó là nói trên cái quy mô lớn. Và nói quy mô nhỏ là gì, kết bè kết phái đó, trong nhóm trong nhóm bây giờ đấu tranh dữ lắm đó. Những nước nào mà càng nghèo đấu tranh dữ kịch liệt, nào là nhóm này nhóm kia tụ họp lại đó. Thời đây là thời bình đó, chứ đỡ đó, chứ không mà thời chiến thì còn khổ nữa. Rồi họ bày kế hãm hại bên kia, chỉ trích rồi bên kia. Còn nếu mà thời chiến á, thì họ kết bè kết phái đi cướp bóc rồi đánh lẫn nhau luôn đó, loạn giống như Việt Nam. Quý vị thấy, thời chúng ta lấy lịch sử Việt Nam thôi, lịch sử Việt Nam thời loạn 12 sứ quân á đó. Quý vị thấy thời sau khi Ngô Quyền thống nhất được đất nước, sau cái chiến thắng Bạch Đằng năm 938 trên sông Bạch Đằng đúng không, sau đó là gọi là Ngô Quyền đó. Rồi sau đó thời tiếp theo đó bắt đầu được thống nhất thời gian, bắt đầu cái loạn 12 sứ quân á. Nó phải đâu sau có phải có người đánh dẹp hết loạn 12 sứ quân rồi mới thành lại thành lập ra đó. Cho nên là gọi là thời Đinh, Đinh Lê Lý Trần á, nhà Đinh á, Lê, rồi nhà Lê Thành Công, rồi là Lý, nhà Trần đó, bốn thời đó. Cho nên là muốn sống vào thời bình á thì chúng ta thấy đỡ hơn. Dù sao nhiều tai nạn, trong thời chiến tranh thì đúng là thấy những cái gì mà giết chóc và đâm chém lẫn nhau thì nhiều lắm đó. Mà bây giờ hình như thời bình cũng có luôn quý vị đó, người ta ra đó kết bè kết đảng nhau đó, mấy cái nhóm giang hồ đó quý vị đó, đem qua gươm giáo rồi cửa là đâm giết người, đâu có phải những điều này đâu phải Phật nói lạ đâu, bây giờ chúng ta thấy đó, đó. Ở Việt Nam bây giờ cũng nhiều lắm, cửa các bạn trẻ ghê lắm, đâu đem theo gọi là thủ hàng trong xe ô tô thì nhét, xe máy thì nó cũng nhét vũ khí ở trong người đâu không à, chứ ra mà cửa gì là rút ra đâm. Hồi xưa Thiện Trang đi dạy học, Thiện Trang cũng chứng kiến rồi đó. Thời Thiện Trang đi học thì cũng thấy, mà thời đi dạy học cũng vậy đó. Tự nhiên cái mấy đứa học trò đó, nó đi học mà có bữa nó gây chuyện nhau ở đâu đó, cái bữa đó Thiện Trang vô, Thiện Trang thấy thằng đó đi học, Thiện Trang nghi. Thiện Trang tới, Thiện Trang kiểm tra, nói kêu em mang cái gì trong này. Đó. Thì thấy một cái thằng nhỏ mà làm người nhỏ xíu thôi. Đó. Mà học mà nó đưa cái con dao xếp. Nó kêu hỏi em cầm con dao xếp này làm gì? Kêu em cầm thủ. Đó. Mà ai đánh là rút con dao này ra. Thiện Trang nói nếu mà em đâm người ta một phát thì em có biết hậu quả là gì không? Nếu mà người ta bị thương thì em cũng đi tù, nếu người ta chết thì em cũng đi tù, như vậy em cũng hết đời, người ta cũng hết đời, có được gì đâu đó. Thì Trang phải khuyên như vậy, phân tích là nên lên trường á, làm giáo viên á, thì Trang luôn luôn phân tích là gì, đưa ra những vụ án đó, ví dụ như cái vụ án là hồi thời Trang đi học đó, có cái thằng đó như vậy đó, suốt ngày chặn đường đánh một hồi, nó đi tù nó được gì đâu, đi tù rồi mai mốt hết đời, rồi thêm cái lý lịch đen nữa, mai mốt ra con cái của mình cũng khó chịu đó, vân vân, cái này kia. Mình giảng giải như vậy thì các em nó đỡ hơn. đó, quý vị nào là thầy cô đó, quý vị phải dạy cho nhân quả là ngay nhân quả trước mắt trước đó, chứ còn dạy nhân quả lâu dài, lâu dài thì nó phải sâu hơn đúng không? Nhưng mà thời nay không có, có ai dạy như vậy, toàn là thấy tới, thậm chí nó không biết pháp luật, thấy người bạn cầm nó cũng cầm đó. Vì đâu đi học sinh mà hồi xưa điện đang thấy chứng kiến học sinh mà phổ thông mà đánh nhau kịch liệt, đứa thì sách mà tấu, đứa thì sách này kia ra, thì đang thấy thôi sợ quá. Bây giờ thời đại đúng là như những điều trong kinh này nói, có thật sự là có chứ không phải không. Như vậy đó là gì? Công kiếp sát lục. Rồi tiếp tục là cưỡng đoạt bách thiếp. Cưỡng đó, cưỡng là gì? Dùng cái sức mạnh để mà chiếm đoạt đó. Đoạt là chiếm đoạt. Bách thiếp, chữ bách thiếp thì hòa thượng có chú giải. Hòa thượng chú giải chữ bách thiếp là chỉ dùng uy thế để đe dọa ép buộc, tức là dùng uy thế để đe dọa áp buộc cho người ta phải đưa tài sản cho mình. Đó giống như là dùng cái uy thế quyền hành đó, dân giang hồ đó, ví dụ như nó kêu là cái chỗ đó, cái bến xe đó đúng không, ai mà vô, người nào vô gửi xe gì nó thu tiền vân vân, đó là dùng uy thế giang hồ. Còn nếu nói như là dùng quyền hành của mình đó, ý mình làm chức lớn bắt đầu ép nhân viên phải đi phong bì, phải tặng này cái kia vân vân, đủ thứ các loại, đó là dùng cưỡng đoạt, đó là cưỡng đoạt bách thiếp. Cưỡng đoạt bách thiếp đó. Quy cấp thê tử, chữ quy là trở về, quay về, đưa cho ai, cho con và vợ, chữ thê là vợ, chữ tử là con. Có thể gọi là, gọi tắt luôn thê tử cũng là người vợ, nhưng mà ở đây nên hiểu là thê tử là vợ con. Tức là họ đi lấy những cái đó đem về cho vợ con. Cực thân tác lạc. Chữ cực này có nghĩa là gì? Chữ cực này có nghĩa là rất đúng không? Nhưng mà có nghĩa là cực này là nhọc nhằn. Ở đây nghĩa là nhọc nhằn theo chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ là khổ cực đó. Cực này là cực khổ. Họ thân của họ vất vả. Thân này là thân của họ vất vả. Tác lạc. Chữ tác này có nhiều nghĩa. Tác này có nghĩa là tạo dựng hay là coi là hay nhận là hay chế tạo làm ra. Lạc là vui. Ở đây âm là lạc chứ không phải âm nhạo. Tức là họ vất vả thân như vậy để làm cái việc đó. Làm việc đó để làm gì? Ví dụ như họ làm những cái việc đó và họ cho đó là vui. Ví dụ như họ đi cướp bóc và làm nó này nọ, làm sao đó để mà lấy cho nhiều tiền về. Đó làm vui. Hoặc là họ coi là họ đi làm những việc tà dâm như vậy, gọi là quan hệ ngoài luồng như vậy mà họ coi đó là vui, gọi là cực thân tác lạc. Tức là thân họ vất vả đi làm những việc đó. Thật ra nó đâu có thoải mái đâu quý vị, cũng mệt mỏi lắm quý vị. Làm một cái chức vụ gì cũng bị hâm he, người ta giật chỗ đúng không, người ta giật cái vị trí của mình. Hoặc là đi đâu thằng giang hồ, hồi xưa Thiện Trang nói, Thiện Trang đi giảng ở trường học á, Thiện Trang nói với mấy những người học sinh đó, Thiện Trang nói kêu, các em có thấy mấy thằng giang hồ đó nó có yên thân bao giờ không? Nó đi ra đường có tự tại được hay không? Nó đi đâu nó cũng phải nhìn trước nhìn sau đó, nó phải đi mấy người nó cũng đâu dám đi một mình đó, tại vì kẻ thù quá nhiều, phải coi trước coi sau, như vậy rất khổ, sung sướng gì đâu. Cho nên hãy làm một người bình thường đi, sống đi đâu cũng được tự do, cũng được thoải mái. Còn làm dân giang hồ đó suốt ngày đó khổ như vậy đó, sợ người ta ám, sợ người ta giết, sợ người ta trả thù. Đó, đó là chuyện dạy về giáo dục đạo đức nhân quả hiện đời đó quý vị. Đó, quý vị mà học cái này, những cái chiêu này để mình dạy học sinh đó, trước mắt như thế dễ hiểu hơn. Rồi mình nói sâu hơn về nhân quả. Đó là gì? Thật ra mình nói những người mà làm những việc này người ta cũng bất an lắm. Họ cũng sợ đúng không? Bất an. Rồi thế nào nữa? Trong mạng mình họ giảm rồi. Ha? Tức là gì? Đáng lẽ ra một tài sản 10 tỷ mà bây giờ làm những việc ác cho nên bị trừ bớt rồi, bị trừ bớt mà họ không biết. Cho nên họ coi những việc đó là khổ nhọc đó mà họ cho là vui. Rồi họ làm những việc khổ nhọc đó mà họ cứ tưởng là vui, họ cho là vui. Thực tế là mạng của họ bị trừ rồi, làm tà dâm. Đây nói chủ yếu nói tà dâm. Và nói đến cái gì? Trộm cướp, chiến tranh, đó, chiếm đoạt, đó, vân vân. Đó, cho nên là đầy tiêu là gì? Giảm phước báo mà thôi. Nhưng người đời không tin. Cho nên khổ vô cùng, rất đáng thương. Họ làm những việc đó, cho nên tiếp theo nói, chúng cẩm tán yếm, chúng là cái số đông, tức là đại chúng, và chúng này thế nào? Cộng là cùng nhau, tăng hay là tắng, chữ tăng hay tắng cũng được nha. Cái này tăng là đọc theo từ điển. Còn nếu mà ở trong nhà Phật chúng ta là oán tắng hội khổ, cho nên là chữ tắng, thì Trang nó đổi luôn rồi, thành tắng đi. Tắng là ghét, yếm là chán, yếm trong chữ yếm thế, chán ghét, đại chúng chán ghét họ lắm. Tại sao? Có ai thích đâu quý vị. Quý vị thấy ở trong cơ quan sếp hoặc là ở đâu đó, người thấy những cái thằng giang hồ như vậy, hoặc là những người mà làm vậy, đại chúng tất nhiên ghét rồi, có thương nổi đâu, đúng không? Chẳng qua bằng mặt không bằng lòng, chẳng qua mình không có chống cự được, phải vui vui vẻ vẻ vậy thôi, chứ thực tế trong tâm ghét. Cho nên là chúng cộng tán yến, tức là đại chúng họ cùng nhau chán ghét, không căm ghét, căm thù họ. Hoạn nhi khổ chi, hoạn là tai vạ, là những tai nạn. Nhi, chữ nhi là mà hay là và, khổ. Chữ chi này, thì chữ chi này mà dịch ở đây có nhiều cái nghĩa, nhưng mà ở đây cái nghĩa là như vậy, tức là đại từ, tại vì nó nằm ở chữ cuối, tức là những cái khổ như vậy, tức là khổ gì? Tức là bị những người đại chúng nè cùng nhau ghét nè, cho nên họ gặp, họ bị đại chúng ghét rồi là đã khổ rồi, rồi đại chúng chắc chắn là căm ghét, cho nên tìm cách trả thù đó, cho nên là họ phải gặp những cái điều khổ như vậy thôi, phải chịu những điều khổ như vậy thôi đó. Cho nên chữ chi này là chúng cộng tán yếm đó, là đại từ ha, thay điều đó. Như vậy ở đây chúng ta có thể hiểu rằng là đoạn này nói họ còn kết bè kết phái, và để mà giấy khởi binh đao chinh phạt lẫn nhau, rồi lại công kích lẫn nhau, cướp bóc, rồi đâm giết lẫn nhau, cưỡng đoạt bách hiếp, đem những cái gì đó mà được đem quy cấp về cho cha mẹ mình, cho con vợ con của mình, tức là cung cấp cho gia đình mình. Họ đem những điều làm khổ đó, có thân đó, vất vả như vậy, họ cho là vui. Cho nên là đại chúng xã hội ghét họ lắm, chán ghét, căm ghét. Và họ cũng phải chịu cái nỗi khổ trong đời hiện tại, tức là phước báo nó hết, tự nhiên những cái nỗi khổ nó sẽ xảy ra. Đó là hoa báo, còn cái khổ đằng sau, tiếp tục sẽ nói đằng sau. Đoạn này tạm dịch như sau: lại còn kết cấu theo nhóm, khởi binh xâm lược lẫn nhau, chỉ trích, cứ bóc, đâm giết, cưỡng đoạt, bức thiếp, đem cho vợ con, nhọc thân coi là vui thích, khiến cho đại chúng cùng nhau căm ghét, do vậy phải bị tai họa khổ não. Tức là hiện đời này, đây mới nói hiện đời, làm những việc đó hiện đời tất nhiên bị, quý vị thấy rất nhiều người dân giang hồ, đúng không? Sau khi chết, không phải sau khi chết thì đọa địa ngục không chưa nói, hiện đời họ khổ rồi, và có những người đương chức đương quyền cuối cùng là gì? Bị khanh phui ra, nào là hối lộ, nào thế này kia, bị tố cáo vân vân, và hiện đời họ cũng bất an lắm quý vị. Có nhiều cái tai nạn nó đến với họ. Rồi đến khi hết chức hết quyền rồi, đến già rồi thì bị người ta trả thù nữa. Đó gọi là gì? Hạ cánh không an toàn đó. Bây giờ ngôn từ bây giờ gọi là hạ cánh an toàn, bây giờ đổi lại là hạ cánh không an toàn đó. Cái mình làm đã vậy, sau khi mình về nghỉ hưu một cái, mình nghĩ chức đó là đằng sau nó lên, nó trù lại, nó hạ mình. Cho nên đó là những cái nỗi khổ hiện đời. Cho nên muốn là không phải chịu nỗi khổ hiện đời như thế thì ráng làm tốt ngay từ đầu. Thì đây là chúng ta nói về người thế gian, Phật đang nói như vậy. Thì đoạn này Hòa Thượng Tịnh Không chú giải như sau: hoặc là kết cấu bạn ác, tụ tập tà chúng, khởi binh tranh nhau, đánh kích lẫn nhau, xâm lược, giết đâm, dùng vũ lực bức hiếp, ngang nhiên cướp lấy, tạo tác đủ loại ác hạnh, dùng để lấy lòng vợ con, thỏa thích với thanh sắc cực thân tác lạc. Thì chữ cực thân tác lạc thì ra không có dịch ra. Do đó xã hội quần chúng căm hận chán ghét họ, vì vậy phải gặp phải tai họa và đau khổ vô biên. Đây là nói báo hiện đời của họ, tức là hoa báo hiện đời của họ. Ý nói là gì? Làm những việc đó là khởi bao binh nên như vậy. Mà thật ra mà nói, chúng sanh ở thế gian ha, chúng ta nói là gì? Ở trong sa di lục giải, ai mà học giới luật á, là người xuất gia có một quyển gọi là sa di lục giải của ngài hòa thượng Hành Trụ á, ngài dịch á, có nói như thế này: vọng tình dị tập chí đạo năng văn, bạc tục siêu quần vạn trung vô nhất. Cái câu này chúng ta hay nghe đúng không? Thì Trang nói là vọng tình dị tập chí đạo năng văn, tức là cái những cái vọng tình á, thì nó dễ bị nhiễm á. Vọng tình dễ tập nhiễm á, chỗ trí đạo thì khó nghe, chỗ trí đạo khó nghe. Tức là chúng ta theo thế gian, những người thế gian họ thích nghe những cái điều này, toàn nghe thích dâm dục cái gì đó họ thích lắm, cho nên thường niệm dâm dật là như thế đó, và thường nghĩ như vậy, tính toán cái này không. Cho nên là đối với người tu hành á, là gì? Bạc tục siêu quần, tức là vượt hơn cái tục, hơn những người phàm đó, đó siêu vượt hơn những người bình thường là chúng. Vạn trung vô nhất, tức là trong một ngàn vạn người, tức là 10.000 người không có một được một. Đây là nói thời đại chúng ta, đây là nói là trong sa di lục giải có nói như vậy. Ý nói là bây giờ thời đại ác khổ quá rồi đó, chúng ta mà kiếm được một người thật sự chân tu rất khó. Ở đây Thiền Trang nói là tại sao Thiền Trang nói chúng ta, tại vì người thế gian thì người ta không biết rồi, bây giờ chúng ta là phải cố gắng mình không làm những điều này đó. Thì chúng ta mà làm được á, thật ra đoạn này có nhiều người cái ui học đoạn này chán quá hả, quý vị thấy đoạn này Phật nói gì đâu không mà nói thế gian không. Thực tế mà nếu quý vị biết nghe, kinh không có thấp có cao, mà người giảng có cao có thấp. Kinh không có thấp có cao, người giảng không có cao không có thấp, nhưng mà người nghe có cao có thấp. Bây giờ chúng ta phải hội đủ hai yếu tố: người nghe giảng cao không thấp, và người nghe không cao không thấp. Quý vị nghe phẩm 35 này, phẩm này rất dài, tất nhiên là quan trọng vì ngũ giới thập thiện nằm ở đây à. Và nếu chúng ta đã làm được ngũ giới thập thiện thì quý vị sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Còn nếu ai học về kiến thức gọi là khai ngộ à, thì chúng ta học thấy phẩm 35 này nói về gì? Nói về thế giới gọi là bách giới thiên như của Tông Thiên Thai. Trong một pháp giới có 10 pháp giới đó, chúng ta thấy nếu như học cái này, chúng ta thấy những cái nỗi khổ này nó chiêu cảm những đường nào địa ngục xúc quanh. Cho nên ở đây đoạn vừa rồi đó, chúng ta thấy đó là gì? Atula trong người, là đấu tranh với nhau đó, là Atula trong người đó, nó nằm trong bách giới thiên như chứ nó đâu xa đâu đó. Cho nên là học được như vậy. Còn đoạn trên gọi là thường niệm dâm dật, đó là gì? Đó là xúc sanh trong người đó, rồi tạo những ác nghiệp như vậy, đó gọi là gì? Ngã quỷ trong người, đó là rồi địa ngục trong người. Cho nên học bộ kinh này, nếu biết quán chiếu học phẩm 35 này, chúng ta cũng thấy gọi là bách giới thiên như. Từ đó mở ra chúng ta có thể khai ngộ được không? Được. Được là gì? Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Trong kinh Mường Thọ đổi trừ từ không dùng gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật, mà dùng từ gì? Khai hóa hiển thị chân thật chi tế à, khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Khai là mở ra, chỉ ra. Hóa là gì? Giáo hóa. Hiển thị là chỉ bài chân thật chi tế. Câu này giống như câu chân thật chi tế là gì quý vị? Chân thật chi tế là nếu mà dịch ngược lại, cái chữ tế là biên giới, là rốt ráo, là bờ mé. Bờ mé của chân thật chính là chân như tự tánh. Hay chúng ta đổi lại nói câu dễ hiểu hơn, mà chúng ta nghe dễ hơn, đó là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến chính là chân như tự tánh. Cho nên khai hóa hiển thị chân thật chi tế chính là bằng khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến như nhau thôi. Cho nên học một bộ kinh này với kinh kia không có khác nhau. Cảnh giới chúng ta bình đẳng. Nếu như chúng ta ngộ được, hiểu được thì kinh nào cũng cao. Chứ không là nghe thôi chán, nãy giờ giảng toàn thấy sự, nhưng làm từ sự hiểu lý. Và Thượng Tịnh Không nói là gì? Lý sự song tu. Tức là lý mình phải hiểu, sự mình phải làm. Đoạn này nói về sự, nhưng mà chúng ta phải hiểu lý trong đó. À, lý là gì? Bạch giới thiền như là lý. Đây là tu phải tu từ căn bản. À, đó, chúng ta phải hiểu được điều đó. Thì mình học cũng thấy hoan hỷ thôi. Cho nên là không có Thiền Trang nói hồi xưa học cái phẩm này nó không có hấp dẫn lắm. Tại vì sao mình thấy nói những cái điều này, nhưng mà thật ra xem xét lại chính mình làm được rồi á. Tại vì những người làm được rồi thì người ta thấy nhàm chán, người ta thấy ôi cái điều này tôi làm được rồi. Còn những người mà chưa làm được, ui điều này dễ hay. Phẩm 35 này, nói chung là phẩm 32 đến 37 là đệ tử quy, là thái thượng cảm ứng thiên, là thập thiện nghiệp đạo kinh, đầy đủ hết trong này. Nếu biết học, biết nghe, biết giảng thì đầy đủ, không thiếu gì cả. Nhưng nếu không biết thì kinh Vô Lượng Thọ với kinh những bộ kia không liên quan. Quý vị thấy đoạn này nói gì? Trì giới, giữ giới. Cho nên đây cũng là giới lục rất là quan trọng. Ở đây có người lại hỏi nữa ha. Có người hỏi thế nào? A Di Đà Phật, cho con hỏi, Phật tử thọ giới rồi, làm quán ăn mặn, có bán rượu hoặc làm các công ty sản xuất thuốc lá, rượu bia, thịt cá, có phạm giới không? Có không quý vị ha? Người thịt trong cái đây là trong tà mạng, thuộc về tà mạng, chúng ta không làm những công ty đó, nên tránh ha. À, Hòa Thượng nói Hòa Thượng Tịnh Không hình như cũng có câu hỏi. Hòa Thượng nói nên đổi, nên là mình tránh đi. Tại vì có câu hỏi vừa rồi trong Phật học vấn đáp á, quý vị thấy trong 108 bài Phật học vấn đáp tại Hồng Kông á, thì có nhóm bên Tịnh Không Pháp Ngữ họ dịch ra được mấy bài. Bài gần đây nhất hình như là bài 91, bài 91 họ dịch đã, bài 100 hồi bữa hình như dịch bài 100 lẻ mấy rồi, bây giờ lại dịch lại là 91. Còn bên kênh YouTube là Pháp Âm Tiên Lưu á, là vừa rồi mới đăng lên là bài 107 thì phải. 107 coi như là hết rồi đó. Có nghĩa là 108 họ chọn ra những cái bài nào hay hay mới dịch. Thì có người hỏi trong đó bài nào thì Trang không nhớ. Có người hỏi là con làm bây giờ khuyên, con làm kế toán làm gì đó mà thông đồng với giám đốc. Giám đốc bảo làm sai thế này thế kia, bây giờ con không có phạm tội hay không? Thì Hòa Thượng nói rằng, Hòa Thượng nói là nếu không làm được thì nghỉ. Tại vì làm đó cộng nghiệp với người ta. Cho nên nếu mà thật sự làm á, quý vị tránh những nghiệp này. Đó là nói một cách rốt ráo. Còn nói phương tiện, nếu quý vị làm ở bộ phận nào, quý vị làm ở bộ phận kế toán, bộ phận gì thì nó không có trực tiếp liên quan đến cái nghề đó thì đỡ. Còn quý vị làm đến cái bộ phận mà trực tiếp sản xuất thì coi chừng là phạm nặng ha. Nếu chúng ta chỉ làm bên bộ phận kế toán cái gì đó mà không có làm đụng tới cái mục nào đó. Còn quý vị làm bên tiếp thị kinh doanh, làm bên sản xuất thì chắc chắn là tội nghiệp nặng rồi. Cho nên điều này phải để ý. Còn một câu hỏi nữa. Thầy cho con hỏi, như Hòa Thượng có giảng là phước báo có trong mạng thì nhất định sẽ có. Nhưng nếu theo thế gian thì mình phải làm và luôn gia tăng kỹ năng nghề nghiệp để công việc đi lên thì lương mới tăng. Vậy nếu mình không y theo thế gian để nhằm tránh việc tham danh lợi mà y theo Phật pháp thì phước báo mình sẽ trổ như thế nào? Con cảm ơn thầy. Điều này khó. Khó là gì? Quý vị khó nhìn ra. Đúng là phước báo rốn trong mạng, và nếu chúng ta tích phước thì tự nhiên phước nó báo nó sẽ đến. Nhưng bây giờ nói bây giờ theo thế gian phải nâng cao nghề nghiệp lên, phải thế này thế kia thì mới được, đúng không quý vị? Nếu không á thì làm gì có chuyện đó. Cho nên là điều này khó tin. Nhưng thật ra quý vị nói, Hòa Thượng nói là gì? Làm nghề nghiệp là duyên. Còn mỗi người mỗi người có nhân của mỗi người, tức là chúng ta đều có nhân hết. Nhân như thế nào? Có phước thì sẽ có, chỉ cần cộng duyên, duyên đó tăng thượng duyên. Quý vị, nói thầy quý vị, lương tiền không tăng nhưng mà có thể không tăng, nhưng đời sống quý vị sẽ tăng. Hiển điển hình thế nào? Quý vị ít bệnh, quý vị ít hư thiết bị ở trong nhà, quý vị không không có phước á thì cái xe nó hư thường xuyên, rồi cái bệnh này nó xảy ra, cho nên uống thuốc mà hư xe, sửa xe, rồi đi giao lưu cái gì vân vân, tiền đó nó trổ đó nó chạy hết trơn, cho nên làm cho dù có tăng lương nó cũng không có bù đắp được. Còn nếu như quý vị có phước á thì tiền làm bao nhiêu nó giữ được bấy nhiêu, rồi nó thêm cái tiền thưởng nữa, tự nhiên thưởng lên thứ này kia rất nhiều. Thiện Trang á, nói rõ ràng nhất, gia đình Thiện Trang hồi xưa đó, ba mẹ Thiện Trang uống thuốc rất nhiều, thuốc rất nhiều, tốn rất nhiều tiền thuốc, rồi Thiện Trang làm cũng khá nhiều tiền, vì hồi đó đi dạy rồi dạy thêm nữa, mà hồi đó lương thì không cao nhưng mà dạy thêm rồi vân vân cũng nhiều tiền, nhưng mà thấy nó đi hết à, nó có còn đâu. Nhưng mà từ khi biết Phật pháp, bắt đầu ăn chay niệm Phật tu hành đó, thì bắt đầu bệnh bớt, gia đình đỡ uống thuốc, rồi bắt đầu không có hư hỏng này nọ bên kia, nhưng không có, nói chung nó không có bị những cái sự cố này, ví dụ như quý vị không có rớt mất điện thoại, không có cháy nổ điện thoại vân vân, không có bị này kia, những cái đó nó giúp cho quý vị, đó gọi là phước nó tăng lên, cho nên tài sản nó cũng giữ được đó. Rồi đi làm quý vị công việc nó thuận lợi hơn, chứ đừng nghĩ là lên chức mới là lương mới cao, không có. Cái công việc đó quý vị sẽ được thuận lợi hơn, làm thấy tốt, cái tự nhiên cái dần dần người ta cũng cho mình nâng chức thôi đó, cũng nâng lương cho mình, thưởng cho mình nhiều hơn thôi, cái đó là phước có. Còn người thế gian không tin, họ cũng nhìn ra được những điều đó, họ cố gắng làm đủ mọi thủ đoạn, rồi cuối cùng sao? Của thiên trả địa, nói như ngôn ngữ ngoài đời, của thiên trả địa, đúng như vậy, nhập tiền làm ra chỗ này nó chạy chỗ kia hết. Thì đang thấy mấy người thủ đoạn là vân vân đó, cuối cùng gì, bệnh cái hết tiền ha, bị một cái hết tiền, hư cái xe đó, giống như cái xe mới, ô tô mới mua đó, nó nước cái vùng đó nó ngập, cái hư xe thì rồi bỏ luôn cái xe gì nữa, nước ngập là thôi xong rồi, đi bán cái xe lại thôi chứ gì nữa, nó vô máy rồi xe hư rồi, nó làm bán cho những người không biết. Rồi cái gì nữa, quý vị đi mua xe ha, mua cái chiếc xe ô tô, mua xe xe máy gì đó, quý vị mua một chiếc cái trúng cái xe giỏm, tại vì khuyến phước. Còn nếu quý vị có phước mua trúng chiếc xe ngon, đi rất là êm, không có tai nạn, không có này kia, những điều đó là nó đắp vô, nó bảo lưu phước cho mình. Nên đừng có nhìn hiển cận quá, lương tăng chưa chắc đời sống đã tăng nha quý vị, nên nhớ. Nhưng mà lương bấy nhiêu đó, nhưng mà chúng ta có một cuộc sống an nhàn đó, đâu cần nhiều đâu. Cho nên như những người tu hành đó, quý vị thấy họ gọi là thiểu dục tri túc, thấy đời sống vậy nhưng mà bình an đó. Hồi xưa tiền quá trời bao nhiêu cho đủ, gọi là thuyền to thì sống lớn đó, ra biển lớn thì nó phải sống lớn thôi, xài hết suốt ngày, tiền nó chạy qua này chạy kia miết như vậy. Rồi nếu mà nói ở Việt Nam á, quý vị bớt đi giao lưu đúng không, và bớt bớt xài tiền, bớt cái này cái kia đó, chứ không mà suốt ngày cái giao lưu này nào sinh nhật thôi, nôi đầy tháng, tân gia, đám cưới gì đâu vân vân, đi hết tiền rồi còn đâu nữa. Cho nên nó cứ ra tiền ra, làm bao nhiêu cũng không đủ. Còn mình bây giờ mình ăn chay, mình tu hành, mình thu lại đỡ rất nhiều. Cho nên là từ đó mình hiểu được, mà thiệt sự thử Thiện Trang cảm nhận điều đó, không phải tiền nhiều đó, tiền ít thôi, nhưng mà sống được đấy, nó đảm bảo được phước. Còn nếu quý vị làm ra tiền nhưng mà nó cứ đi hết đó, quý vị để ý đi, những người ở thế gian họ không tu á, họ làm những việc ác đó, họ làm những việc này kia, nó đi hết à, nó mất cái này mất cái kia, tự nhiên cái mất tiền đó. Cho nên hồi xưa đó, vị thầy đồng nghiệp của Thiện Trang á, cũng nhờ có thân tình cho nên cũng biết chút tin sâu nhân quả. Vị thầy đó nói như thế này, không có tu hành nhưng mà nói thế này, đúng y chang á, mình làm những việc xấu tiền bạc nó đi hết à, tự nhiên cái mất cái bóp, không biết sao mất cái bóp, trong bóp đó mất bao nhiêu tiền, là mất cái này, tự nhiên cái mất cái xe, rồi tự nhiên cái điện thoại nó hư, nó rớt đâu mất tiêu đó vân vân, nó nhiều cái sự cố lắm quý vị. Rồi cái tự nhiên cái đau ốm nhà, đau cái đi cái mà tốn mấy chục triệu hết tiền. Cho nên tiền đã làm ra không bao nhiêu, làm giáo viên mà nên bao nhiêu đâu, nó đủ thứ các thứ quý vị thấy, tin sâu nhân quả, phải nhìn thấu chứ không phải đơn giản. Đó là trả lời cho câu hỏi đó. Bây giờ chúng ta học tiếp đoạn tiếp theo, đoạn thứ 11, đoạn cuối cùng của về nói về tội ác tà dâm này, tội ác của dâm dục này. Như thị chi ác, trứ ư nhân quỷ, thần minh ký chí, tự nhập tam đồ, vô lượng khổ não, triển chuyển kỳ trung, lĩ kiếp năng xúc, thống bất khả ngôn. Như thị chi ác là những cái ác như vậy. À, thị chi là chúng ta dịch ngược lại là ác như vậy. Những ác, cái điều ác như vậy. Tức là những điều ác ở trên đó, kể điều ác thứ ba đó. Thì sao? Trứ ư nhân quỷ. À, chữ này đọc hai âm. À, chữ này thật ra có ba âm. Một âm là trước. Trước trong chữ chấp trước. Chúng ta hay đọc trước. Người ta dịch cũng là trước. Thiền Trang cũng để vô trước. Nhưng mà coi kỹ lại sai, không phải đúng. Âm thứ hai là trứ. Trứ có nghĩa là sáng tỏ, rõ ràng. Còn âm thứ ba nữa, còn một âm nữa, đó là âm trữ. Trữ đó là trong chữ lưu trữ đó. À, mà không phải, chữ trữ này không phải trong lưu trữ. Trữ này là chỗ khoảng cách giữa cửa và tấm bình phong. Cho nên đó danh từ đó không phải. Chỉ có thể âm thứ nhất là trứ. Trứ có nghĩa là động từ, là hiển lộ, là biểu hiện, hay là sáng, hay rõ ràng. Hòa thượng Tịnh Không có chú giải cho nên chúng ta yên tâm. Hòa thượng chú giải chữ trứ có nghĩa là chiếu trước, chiếu trứ đó mình dịch nghĩa ra là sáng tỏ. Tức là những việc làm ác như vậy đó thì sáng tỏ rõ ràng. Chứ không phải là dính mắt nha, cái chữ trước là dính mắt, đây trứ là sáng tỏ rõ ràng. Đối với nhân quỷ, ư là đối với hay là ở trước. Trước gì? Người và quỷ. Tức là gì? Những cái việc làm ác đó đó, quý vị đừng nghĩ là lừa được ai, đừng nghĩ là không ai biết. Người đời họ thấy rất rõ. Người đời nào? Đời nay và đời sau. Đó, người đời này và đời sau họ có lụng bàn rất rõ. Đó. Họ lụng bàn rất rõ, cho nên ông Tư Mã Quang đó quý vị, ông Tư Mã Quang Triều Tống á, ông có một cái bài rất là nổi tiếng. Tư Mã Quang á, ông là một vị quan thanh liêm chánh trực á, thì có ở trong triều nó kêu làm một cái bảng danh đề tên lên đó, trong triều ai làm chức này chức kia vân vân, gọi là làm á, thì mời đưa ra bàn thảo như vậy, thì ông mới nói rằng thôi đừng làm, tại vì nếu mà làm cái bài đó đó ông, thì sau này người đời sau á, họ sẽ nhìn vào, họ chỉ từng tên một, tên này tên kia, họ nói ông này là ông trung nè, trung thần nè, ông này là ông gian thần nè, ông này xảo trá nè, chỉ như vậy. Không phải là tệ hơn sao? Tại vì mình có thể bịt miệng đời nay chứ đâu có bịt miệng đời sau được. Quý vị làm ác là đời sau người ta nói. Đó gọi là trứ ư nhân, đó là rõ ràng sáng tỏ trước mọi người. Người đời trước họ biết, đời nay họ biết, và đời sau họ tiếp tục lụng bạc. Cho nên là gọi là trứ ư nhân. À, còn cái chữ quỷ là gì? Quỷ thần họ ghi, họ biết hết trơn. À, không thể nào giấu giếm được đâu. Và chúng ta nói rộng ra là thế giới Tây Phương Lạc biết hết. Bồ Tát, rồi A-la-hán, tất cả Phật A-di-đà biết hết. Quý vị còn đòi muốn vãng sanh sao? Làm những việc ác, nghĩ không ai biết sao? Không thể nào, đúng không ạ? Cho nên ở đây gọi là trứ ư nhân quỷ, là những việc đó nó sáng tỏ rõ ràng trước. À, hay là gọi là những cái việc ác đó là quỷ thần và những người dân, người nhân dân, những người đó ở đời này và đời sau họ biết rất rõ. Quý vị có che giấu thế nào cũng có người mở ra thôi, đời sau họ sẽ thấy rất rõ đó. Rồi tiếp tục là thần minh ký chí. Thần minh là ký chí hay là ký thức, giống như bữa chúng ta đã bàn luận câu này rồi. Tức là thần minh ở đây tức là A là giải thức đó, đã ghi chép hết rồi. Ký là ghi, à, ghi, chí là chép, ghi chất. Ngoài ra còn có ý nghĩa là thần minh, tức là bên ngoài, những vị quỷ thần họ ghi hết rồi đó, họ đã ghi. Chữ này đọc nên đọc là chí, tại vì đọc thức á, thì như bữa phân tích là không đúng. Rồi thứ hai nữa đó, đọc thức á, nó không đúng ngữ pháp rồi, đúng không? Đó là điều nhất. Thứ hai nữa đó, ở đây á, là trứ ư nhân quỷ, là sáng tỏ nhân quỷ rồi, thì nhân quỷ trong đó là quỷ, là có thần minh rồi, thần minh đã biết rồi mà đây thêm chữ thức nữa là biết nữa thì cũng không có hợp lý. Mà chữ ký là ghi, ghi thì muốn ghi thì biết trước rồi mới ghi sau chứ, mà sau là xếp cái chữ thức đằng sau là biết là không đúng đó. Còn nếu mà nói là A Lại Gia Thức á, thì thần minh ghi rồi A Lại Thức, ghi và A Lại Gia Thức à. À, thì ghi vào A Lại Thức thì A Lại Thức mình nó tự ghi rồi chứ cần gì phải thần minh nữa. Cho nên ở đây nên đọc là trí là cách nói đúng nhất. Thần minh ký trí là thần minh đã ghi chép và A Lại Gia Thức mình, A Lại Gia Thức mình nó cũng ghi chép rồi, không có chạy đâu, chủng tử đó lưu hết rồi. Cho nên sau này chịu quả báo, tự nhập tam đồ là tự nhiên á, tự này là tự nhiên hay là tự mình, là tự mình đó, sẽ tự mỗi người đó. Nhập là vào, tam đồ là ba con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vô lượng khổ não, tức là họ chịu vô lượng khổ não, đấy, làm những việc ác đó. Người đời người ta cũng biết, quỷ thần cũng biết, A Lợi Thức cũng lưu rồi, mấy mốt cái quả báo nó hiện ra. Thì tự nhiên vô ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vô lượng khổ não là chịu vô lượng khổ não. Triển chuyển kỳ trung là triển chuyển, là luân chuyển ở trong đó. Lý kiếp nan xuất là nhiều kiếp khó ra. Thống bất khả ngôn mà nói không nên lời, hay là khổ không nên lời. Chữ thống này là thống khổ, tức là đau khổ, đau khổ mà không thể dùng từ ngữ nào diễn tả được. Thì đoạn này giống như trên đúng không quý vị? Ở đoạn trên cũng vậy, là triển chuyển kỳ trung, lý kiếp nan xuất, thống bất khả ngôn, quý vị nhớ dùm đây đó. Thì ở đây đoạn này quý vị cần nhớ là gì? Cái đoạn này là Thái Thiện Âm Thiên đó, quý vị nhớ đi đó. Những việc làm ác như vậy người đời họ cũng biết hết rồi, đời này đời sau họ cũng ghi nhớ hết đó. Làm một việc ác gọi là làm cho cả dòng họ, hồi xưa thì người ta nói sợ dòng họ đúng không, sợ dòng họ mình gọi là mang tiếng, chứ bây giờ hình như hết rồi, tới thời này hình như người ta cũng chẳng sợ dòng họ mang tiếng nữa rồi đó. Làm việc ác cứ thoải mái thôi. À, không có sợ gì cả, không nghĩ tới dòng họ, đời sau lũng bàn kệ, tao cứ sống như vậy được rồi đó. Bây giờ người đời này là hết sợ rồi, nhưng mà cái dư luận của người đời này và đời sau họ còn ghi đó. Quý vị thấy như câu chuyện của ngài Tô Đông Pha đúng không đó, quý vị thấy bây giờ đời này cũng biết đến biết đó. Còn cái vị vua nào vẫn Tần Thủy Hoàng tàn bạo như thế nào, bây giờ đời này vẫn còn bàn, đó là trứ ưu nhân. Còn quỷ là chắc nhiên quỷ thần biết hết rồi. Và A Lợi Gia Thức lưu hết rồi. Sổ Nam Tào Bắt Đẩu gì đó ghi hết rồi. À, coi như là ghi hết vào cái sổ tiêu tội rồi. Cho nên tự mình tự nhiên mình sẽ đi vào tam ác đạo thôi. Đó, vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và chịu vô lượng khổ. Đó, thì cứ chịu vô lượng khổ là bao nhiêu cái khổ kẻ không thể nào tha xiết hết. Và cứ luân chuyển trong đó. Nó không có hết được đâu, vừa chết này sanh kia, chết này sanh kia cứ vậy, ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh hoài, nhiều kiếp khó ra khỏi, khổ không nên nói nên lời. Đó, nhớ điều này, cho nên là đừng có phạm về những điều này. Ở đây thật ra là điều này là nói giữ giới. Ở đây Thiện Trang xin trích một khai thị của ngài Thiền sư Lai Quả. Trong Thiền sư Lai Quả là tất nhiên là một vị thiền sư rất nổi tiếng, cùng thời với coi như là Hòa Thượng Hư Vân á, với ngài á, coi như những người đắc đạo đó. Đó, Thiền sư Lai Quả thì ngài có một khai thị về giữ giới như sau. Đó, đây đừng tưởng tu thiền tông, thiền này là thiền đại thừa luôn đó, đó mà ngài khai thị giữ giới, chứ không phải là thiền đại thừa rồi bỏ giới lục. Nha, nghe đây, ngài nói như sau: nói đến chữ giới này thì lại càng tiếc cho người đời này, chỉ biết tham lam lấy một lúc sung sướng mà không biết phải chịu khổ bao nhiêu đại kiếp. Vì nghe cho kỹ nha, ngài nói là tham lam lấy một lúc sung sướng thôi mà không biết phải chịu khổ bao nhiêu đại kiếp. Phải hiểu được chúng ta không thể phạm thánh giới, tất cả sát đạo dâm vọng đều là thánh giới. Tại sao gọi là thánh giới? Phải biết thân thể của ta là Phật thể. Tại sao vậy? Phật dạy hết thảy địa thủy hỏa phong là thân của ta, hết thảy Địa thủy hỏa phong đã là vật thể thì cái thân thể của ta cũng do địa thủy hỏa phong mà thành nên, nên cũng là vật thể vậy. Giới của Phật chế ra chính là giới của ta, cho nên gọi là thánh giới vậy. Thí như phạm dâm giới, tức là phạm giới dâm, thì phải dùng thân phạm, thân ta là thân Phật, ta phạm giới là phạm giới Phật. Đó. Các ông nên biết, thánh giới này một khi đã phạm rồi thì quả báo của nó thật đáng sợ. Không phải nói để dọa các ông. Phạm giới sát đạo dâm vọng thì ít nhất cũng phải một đại kiếp ở địa ngục A Tỳ. Vì nghe cho kỹ nha. Đây là ngài Thiền Sư Lai Quả, ngài bậc gọi là minh tâm kiến tánh trong thời hiện đại đó. Coi như ngài với ngài Hư Vân á, gọi là hai người đắc đạo trong trong thời hiện đại đó. Về tu thiền đó. Thì ngài nói là gì? Các ông phải biết phạm giới sát đạo dâm thì ít nhất cũng phải một đại kiếp ở địa ngục A Tỳ nha. Nặng một tí thì ba đại kiếp. Nhớ ba đại kiếp là thế giới này thành trụ hoại không ba lần đó. Các ông nghĩ xem, thời phạm giới không quá nửa khắc mà thọ báo cả ba đại kiếp, vậy là có ít không? Tức là phạm giới có chút xíu à mà chịu quả báo tới ba đại kiếp thì như vậy có đáng sợ hay không? Tỷ như phạm giới sát một đao thôi thì có bao lâu đâu. Ăn trộm đồ của người ta thường không quá một tiếng đồng hồ. Phạm giới dâm thì sung sướng được bao lâu đâu. Giới vọng ngữ thì một câu nói được bao nhiêu thì giờ. Mà chiêu cảm lấy quả báo từ một đại kiếp cho đến ba đại kiếp ở địa ngục A Tỳ. Một ngày một đêm ở địa ngục này bằng 8 vạn đại kiếp ở cõi trời phi phi tưởng. Một ngày một đêm ở cõi trời phi phi tưởng bằng 8 vạn kiếp ở nhân gian. Tính như thế thì có đáng sợ chăng? Quý vị nghe cho kỹ nha. Tức là địa ngục đa tỳ một ngày một đêm bằng nhiêu? 8 vạn đại kiếp của trời phi tưởng. Phi phi tưởng đó. Rồi mà trời phi phi tưởng một ngày một đêm thì bằng gì? 8 vạn kiếp ở nhân gian. Cho nên quá lâu rồi, tính như vậy sợ. Như phạm giới một tiếng đồng hồ mà chịu tội một tiếng đồng hồ thì còn được. Sung sướng một tiếng đồng hồ mà chịu quả báo lâu dài như thế. Người có chút tri thức nghe ta nói rồi còn có chảy nước mắt không? Ta thật thương hại cho các ông chảy nước mắt vì các ông. Vì các ông chỉ biết sung sướng mà không biết tương lai phải chịu quả báo đau khổ đáng thương cũng là ở chỗ ấy. Vì thấy nghe đoạn này khai thị rất hay. Thì Trang thấy vô tình đọc được khai thị về giới luật của ngài Thiền Sư Lai Quả. Ngài tu thiền, ngài giảng toàn minh tâm kiến tánh, đưa toàn công án thiền không. Mà ngài bảo tham thiền đi. Cho nên bên tổ sư thiền á, bên thiền tổ sư đó Việt Nam mà Hòa Thượng Di Lực á, rất là tiên dương ngài. Vậy mà ngài lại có một đoạn khai thị về giới luật mạnh như vậy. Quý vị thấy sung sướng được bao lâu, cùng đắm với vị phạm giới tà dâm sung sướng được bao lâu mà đọa địa ngục lâu như vậy đó. Cho nên là nếu người có trí thức người không bao giờ làm những việc đó. Ngài nói tiếp, giới tại sao có thể độ được khổ của bao đại kiếp này? Tỷ như có một người nữ trước mặt ông, tâm ông động rồi thì nhanh chóng phạm thôi, nhưng ở chính giữa hai người này là lấy một miếng ván ngăn cách ra thì có muốn phạm cũng chẳng phạm được. Miếng ván này cũng giống như giới vậy, cho nên trì giới thì có thể tách rời mọi tội lỗi và lúc ấy tội lỗi liền tiêu diệt. Quý vị nghe cho rõ ha. Cho nên giới thì giống như người nam với người nữ đó. Đó, nếu mà không có cái khoảng cách gì thì phạm rồi, nhưng bây giờ giả sử có ở giữa có một miếng ván chặn lại thì như vậy. Ngài Thiền Sư Lai Quả nói giới luật cũng vậy, giống như một tiếng ván có thể chặn lại, cho nên ngăn trừ bao nhiêu tội báo đọa địa ngục. Tốt không? Vậy sẽ nên giữ giới ha. Đó, đây giới này. Cho nên quý vị thấy dù bậc tu thiền cũng không quên nhắc giới luật. chứ không phải là tu thiền là bỏ giới luật đâu. À, muốn tùy tiện muốn thế nào thế đó đâu, không có đâu. Đây là thiền sư ngay quả ngài được coi là coi như là được đại ngộ trong thời đại hiện đại đó, cận đại đó, tại vì ngài cũng gần như cùng thời của ngài Hư Vân. Ngài sinh năm 1886 thì phải, 886 ngài ra gọi là thành tựu nhập đó, nhập tịch đó. À, coi như ngài tịch vào năm 1950 mười mấy á, 56, 57 hay 58 gì đó. Để thì quý vị thấy ngài cũng cách chúng ta hơn nửa thế kỷ rồi, ha, lâu rồi rồi, gần 70 năm rồi. Đó mà ngài có những lời khai thị như vậy, và ngài thật sự là nếu mà nói thiền tông là ngài đặc biệt đó trong cái pháp giống như tu về khai thiền khai ngộ đó. Còn Hư Vân thì ngài không có thể hiện khai ngộ như ngài gọi là không có chấn hưng thiền tổ sư đó, thiền tham tham thiền công án đó, như ngài thiền sư Lai Quả. Nhưng mà ngài Lai Quả cũng rất là khổ hạnh cả đời, ngài tu rất tuyệt vời chứ không phải đơn giản. Đấy là một người bên thiền nói như vậy, cho nên giữ giới rất quan trọng. Ở đây Thiền Trang nói câu của nói của đại sư chuyên gia nhắc cái hòa thượng Tịnh Không, khi ngài Tịnh Không đi học với đại sư chuyên gia, mỗi lần ra về hòa thượng đại sư chuyên gia luôn nhắc rằng giới luật rất quan trọng. Cái nói một câu vậy thôi, không dám nói, không dám giảng. Còn đây Thiền Trang giảng giới luật cho nên nhiều người nghe sợ quá chạy mất tiêu, thấy gọi là giống như soi gương thấy mình phạm giới nhiều quá, sợ quá chạy luôn, không dám. Thậm chí thấy mình đưa ra tiêu chuẩn cao quá phỉ báng lại. Thật ra không phải, quý vị nên nói giới luật nếu mà chúng ta đã lỡ phạm thì bây giờ không phạm nữa, tu hành nó chuyển lại nghiệp đọa địa ngục, bây giờ nó sẽ nhẹ nhẹ dần hết. Đáng lẽ đọa ngục, đọa địa ngục ba đại kiếp, bây giờ tu một thời gian nó giảm lại còn một đại kiếp, tu thời gian nữa nó hết, nó còn có nửa đại kiếp, dần dần hết hết địa ngục, nó lên tới quả báo súc sanh ngạ quỷ. Mà nếu như chúng ta tu tốt thì nó hết, dần dần nó hết luôn. Còn nếu như chúng ta tu không hết thì sao, đến cuối cùng vẫn còn đới nghiệp, một câu Phật hiệu niệm tới cùng mà được mà, đúng không? Dù có đọa địa ngục nữa nhưng nếu mà giác ngộ lúc đó niệm Phật nó vẫn sanh mà. Nhưng mà mình phải ngăn trừ đi chứ không có để nghiệp quá nặng rồi tới đó nó kéo mình đi luôn, không có niệm nổi. Cho nên đây là giảng mình phải ngăn trừ, còn ai lỡ phạm rồi thì sám hối hồi đầu, chứ đâu phải ép quý vị như vậy, đâu phải là quý vị phạm như vậy đọa như vậy đâu. Rồi bây giờ chúng ta tới tổng kết câu này, tạm dịch đoạn này như sau: việc ác như vậy người đời quỷ thần đều biết rất rõ, thần minh ghi chép, tự vào tam đồ, chịu vô lượng khổ, lung chuyển trong đó nhiều kiếp khó ra, khổ không tả xiết. Hay là khổ không nói lên lời cũng được, ở đây khổ không tả xiết có vẻ hay hơn. Đấy là đoạn thứ 11 hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: hạng người ác đó, người đời sau và thiên địa quỷ thần đều biết rõ ác hạnh của họ. Đồng thời trong A Lại Giới Thất đã cất chứa giữ, đã cất giữ chủng tử ác nghiệp. Thiên thần cũng ghi chép hành vi phạm tội của họ. Sau khi mạng hết, tự nhiên đọa vào tam đồ, chịu vô lượng khổ não, triển chuyển trong tam đồ như vậy, nhiều kiếp khó ra, khó được ra khỏi. Loại đau khổ này không có cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Đó, quý vị nhớ, đau khổ vui một chút thôi mà khổ biết bao giờ. Cho nên là khổ đau như vậy rất là đáng thương. Bây giờ Thiền Trang xin trả lời câu hỏi ở trong này cho quý vị, để quý vị có người hỏi, để Thiền Trang phóng to lên cho quý vị coi luôn. Ở trong này câu hỏi không có rõ lắm. À đây, Thiền Trang đợi Thiền Trang đọc vậy. Trong câu hỏi ở đây có người hỏi như thế này: Dạ con cũng có thắc mắc này vì không có lên chức gì cả chục năm nay nhưng không bị tốn kém gì nên để giành được vì con cố gắng tu sửa những lỗi lầm xưa ạ. Đây không phải câu hỏi. A Di Đà Phật, con nhân viên kế toán công ty thủy sản, nay con về hưu rồi. Từ khi con gặp Phật pháp, con nghiệm lại đều là cộng nghiệp với công ty. À như vậy đâu phải câu hỏi đâu, không. À, như vậy là đây là những người chỉ là bình luận thôi. À, cho nên là không có phải câu hỏi. Như vậy ở đây là chúng ta đã học qua được ba điều giới căn bản của thập thiện và cũng là ba điều căn bản của giới, đó là sát sanh, ăn thịt, trộm cướp và bữa thứ ba là dâm dục, tà dâm. Thì chúng ta học rất rõ rồi thì hôm sau chúng ta sẽ học tiếp đoạn thứ thứ tư sẽ nói về chủ yếu nói về gì, vọng ngữ. Thời gian hôm nay thì còn một chút xíu để Tiền Trang tranh thủ đưa ra một công án cho quý vị nghe cho vui ha. Đây là công án vào thời nhà Thanh, thì quý vị biết có vua nổi tiếng là vua Khang Hy, Càn Long và Ung Chính. Thì vua Khang Hy nổi tiếng với một người đó là có quốc sư gọi là Ngọc Lâm. Quý vị có cái câu chuyện gọi là Ngọc Lâm quốc sư đó, câu chuyện tình mấy 800 năm đó, chắc nhiều người biết, còn nếu người không biết thì không đó. Thì sau này á có vị vua tên vị vua là Ung Chính á, thì ngài Ung Chính thì sau đời sau, cho nên ngài mới kêu hồi vua Khang Hy của mình, tức là coi như là cha ông của mình, có quốc sư Ngọc Lâm như vậy thì có nghĩa là phải có người giỏi chứ lắm mới được công nhận là quốc sư. Cho nên tìm hiểu coi thử ngài ngài quốc sư Ngọc Ngọc Lâm này giỏi thế nào. Sau khi đọc sách hết của quốc sư Ngọc Lâm thì thấy rất là giỏi, mà ngài đã nghĩ rằng ồ có thầy giỏi thì chắc nhiên phải có trò giỏi, phải tìm coi ai là trò học trò coi thử còn không, nếu còn học trò mình sẽ mời tới để diện kiến. Thì khi đó ngài tìm ra thì có một người học trò của ngài Quốc Lâm, Ngọc Lâm quốc sư, đó chính là Triệt Tổ Thiên Tệ, người đó là gọi là Triệt Tổ Thiên Tệ. Vị xuất gia này thì cũng rất tuyệt vời. Vị xuất gia này tuy gọi là tu hành cũng rất tốt nhưng mà giống như là ngộ vẫn còn chạm đất, tức là chưa có thoát hẳn, còn chút xíu nữa mới ngộ, cho nên là không dám ra chúng đó. Thì vua Ung Chính mời rất nhiều, mời mấy lần nhưng mà ông ta từ chối vì ngài này không dám ra. Đến ngày hôm đó thì quyết định ra vào trong cung để gặp gặp vua Ung Chính. Thì vua Ung Chính sau khi thiết đãi thì mới hỏi một công án thiền. Đây là một câu án thiền căn bản mà nhà thiền hay, hay dùng. Đó là khi cha mẹ chưa sinh ra, mặt mũi bổn lai của ngài ra sao? Quý vị thấy câu công án này công án thiền lúc nào cũng hỏi như vậy đó. Thì nếu mà quý vị trả lời được thì quý vị thành công rồi. Thì ngài lúc này ngài thiện thiên tệ đó, ngài triệt tổ thiên tệ đó, ngài suy nghĩ một chút xíu xong rồi đưa cái nắm đấm lên, đưa cái nắm đấm tay này, cầm nắm ra đưa lên, suy nghĩ một chút xíu rồi đưa lên. Thì lúc đó ngài Ung Chính đó, ngài vua Ung Chính ngài mới nói không được, đó là ngài nói không được, là đó là người này chưa ngộ. Tại sao ngài mới nói, là vậy là ngài chưa được đó. Thì ngài Triệt Tổ Thiện Tệ mới hỏi lại tại sao chưa được, thì ngài Ung Chính mới nói là thiếu thất đình đình trì bạch vân vạn lý, thiếu thất đình trì bạch vân vạn lý, tức là chậm trễ một chút là muôn dặm mây trắng. Có nghĩa là gì? Ý nói là nếu mà lúc đó đó hỏi cái câu đó không cần phải suy nghĩ, người ngộ là gì? Người ngộ là không cần phải suy nghĩ, đưa nắm đấm lên, tay lên liền trả lời liền thì được rồi. Nhưng mà đây là chậm trễ có một chút thôi. thì kể như là cái ngàn mây trắng nó đã che khuất cả muôn dặm trời rồi, có nghĩa là chưa có ngộ. Thì lúc đó ngài Triệt Tổ Thiên Tệ mới thấy ồ vua này cũng hay quá ha, cho nên mới hỏi vậy thì bây giờ cho phép con hỏi hỏi ngài ha, con hỏi vua thử xem ha, tôi hỏi vua thử xem. Thì vua mới nói hỏi đi. Thì ngài mới hỏi lại y chang câu đó: trước khi cha mẹ sinh ra, mặt mũi của bệ hạ như thế nào? À, lại hỏi có câu án đó thôi, đem đúng câu hỏi đó. Thì vua Ung Chính cũng đưa tay lên liền, đưa lên thế này đó. Thì lúc đó ngài Triệt Tổ Thiên Tệ lại ngộ, ngài hiểu ra, đột nhiên bừng ngộ. Thì lúc đó mới ngài vua Ung Chính nói cảm ơn vua Ung Chính. Vua Ung Chính mới nói vậy bây giờ ta hỏi lại câu hỏi này, lại đem câu hỏi đó hỏi thêm lần nữa: khi cha mẹ chưa sinh ra, mặt mũi bổn lai của ngài như thế nào? Thì lúc đó ngài tất nhiên là không có đưa lên cái này nữa đâu, nếu mà thiền mà nếu mà đưa lên nữa thì ngài đâu cần, thì đã đối phái đã thiền rồi đúng không quý vị? Chúng ta có thể đưa lên được nhưng mà chúng ta không hiểu. À, thì lúc đó ngài mới làm một bài kệ đáp bằng nguyên bài kệ: quyền đầu bất hoàng tác quyền đầu, hoáng tác quyền đầu nhãn nội mâu, nhất thiết thánh hiền như điển pháp, đại thiên xa giới hải trung âu. Nghĩa là gì? Quyền đầu tất cả năm tay, năm tay không gọi là không có trả lại bằng năm tay. À, nếu mà hoáng tác là trả lại đó, nếu mà hoáng gọi là gọi, nếu mà gọi là nắm tay mắt kéo mây, hết thảy thánh hiền như điện chớp, thế giới chỉ như bọt biển thôi. Tức là ngài trả lời là ngài ngộ ra rồi đó. Ngài ngộ ra gì? Nắm tay á không gọi là nắm tay, mà nếu mà gọi là nắm tay á thì đúng là mình bị mây nó che, mây mờ nó che hết rồi. À, tất cả thánh hiền á, các ngài trí huệ vô song, các ngài không cần suy nghĩ, không có nghĩ gì hết, hỏi đáp ngài, trả lời ngài, và đó gọi là thánh hiền. Tất cả thánh hiền giống như điện chớp vậy thôi. À, thế giới cũng giống như là bọt biển thôi, có gì đâu. Đó đó là một công án mà cũng có khá hay đó, là trong tổ sư thiền á, trong tổ sư thiền người ta hay đưa ra những công án đó như vậy. Quý vị có hiểu gì không? Thì chắc nghĩ là chúng ta không hiểu, giống như là bữa công án hôm bữa đó, con ngỗng đó, con ngỗng trong cái bình đó, rất nhiều người phải suy nghĩ mới biết ra được, hay là phải nghĩ nghĩ mãi cũng ra, đó là chúng ta chẳng có ngộ gì cả. Và nếu chúng ta trả lời được ngay lập tức, không cần phải suy nghĩ, trả lời ngay thì mới gọi là ngộ. Cho nên khó lắm quý vị, học mà Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Phật học văn đáp, khi nào người ta hỏi trả lời ngay, không cần phải suy nghĩ, thì có coi như có một chút ngộ ngộ. Còn nếu chúng ta học mà có phải suy nghĩ, đó là dùng ý thức thôi, không phải là người ngộ. Nhưng mà chúng ta khởi mặt pháp thôi, niệm Phật đi, một câu niệm Phật niệm tới cùng. Ở đây có người nhắc là còn có một câu hỏi trên nữa, câu hỏi là: A Di Đà Phật, bạch thầy hân hỷ chỉ giảng cho con, tuổi con nay đã tuổi 50, con xin thầy chỉ bảo cho con hành trì tại gia, hành theo phương pháp sao như nguyện, vì sức khỏe con kém ạ. Phương pháp đơn giản thôi, học cô Lưu Tố Văn đi. Cô Lưu Tố Văn là tổ yếu đó, sức khỏe bệnh đó, cứ ngày nghe pháp 8 giờ đến 10 giờ, còn lại niệm Phật. Đó, đó là phương pháp của Lưu Tố Văn. Đó, khi mình chưa có thông mà tâm vọng tưởng nhiều, chưa có gì, cứ ngày nghe pháp, niệm Phật. Đó, có thời gian là đọc thêm kinh. Đó. Nếu quý vị có sức khỏe, quý vị lại Phật rồi nữa, mà cô Lưu Tố Văn cũng không, cô không kể cô lại Phật. Ha. Cô Lưu Tố Văn thì cô chỉ có hạnh nghe pháp và niệm Phật, nằm đó niệm Phật. Đó, còn những người khác như cư sĩ Hồ Tiểu Lâm thì là thể hiện lại Phật. Đó, thể hiện niệm Phật mỗi buổi sáng tới công ty, không làm việc, niệm tới trưa. Đó, cho nên là chúng ta biết các hạnh tu là gì, cứ làm sao đó hàng ngày ở trong Phật pháp, cứ niệm Phật, nghe pháp kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh Vô Lượng Thọ thôi, rồi nghe chiên, nghe tịnh độ thôi, đừng nghe lung tung lên trên mạng nghe nào người ta giảng thế gian, nào giảng chuyện tình tiền tranh giành đủ thứ chuyện, thôi đừng nghe nữa, bây giờ già rồi nghỉ đi ha. Còn già rồi 50 tuổi trở lên, hòa thượng nói cũng không cần học Đệ Tứ Quy, khỏi học đi hả, thì chuyên nghe kinh Vô Lượng Thọ được rồi, một bộ kinh Vô Lượng Thọ nghe tới nghe lui đó, cứ nghe hết bộ này qua bộ kia, hoặc là nghe đi nghe lại như thế, rồi tâm luôn còn thời gian là niệm Phật đó, đọc kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật, nghe kinh vậy thôi, bao nhiêu đó mỗi ngày vẫn làm bao nhiêu đó, 3 năm đến 5 năm vãng sanh là chắc chắn rồi. Còn nếu phải đi làm thì tranh thủ làm bớt lại đó, lớn tuổi rồi cũng sắp được nghỉ rồi đúng không? Việt Nam bây giờ hình như là 55 tuổi người nữ hình như tăng lên rồi, năm nay là 2021 chắc là 56 tuổi mấy, 56 tuổi rưỡi hay 56 tuổi 3 tháng gì đó, mỗi cái lần cái tăng lên 3 tháng đấy, cũng sắp nghỉ hưu rồi thì chuyên ta tin chuyên tu thôi đó. Một bộ kinh, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, đừng đổi nữa, đừng có nghe người ta nào niệm Quán Thế Âm, người kia chỉ niệm chú Đại Bi, tạp loạn lắm, phải chuyên tu thì tâm mới vào định. Một câu Phật hiệu đủ hết tất cả rồi, hòa thượng nói đủ hết rồi, bao gồm hết rồi. Và quý vị biết là lý là gì, một Phật là tất cả Phật, ngài Quán Thế Âm còn thờ Đức Phật Di Đà trên đầu nè, ngài còn như thế mà, ngài là học trò của Đức Phật A Di Đà mà, cho nên mình niệm Phật A Di Đà được rồi, chú Đại Bi của ngài Quan Âm ha, thì bây giờ mình niệm chú Vương luôn, chú của thầy của ngài luôn, là câu A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đi, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, học cho nó. Còn những người trẻ thì có nhiều thời gian vì hoằng pháp đợi sanh, vì thế này thế kia thì học thêm nhiều chút, chứ bây giờ già rồi, lớn tuổi rồi, bây giờ đâu có phạm tà dâm nữa đúng không, hết rồi. À, sức khỏe yếu rồi, bây giờ đâu có nghĩ đó, cho nên đâu cần phải học những cái đó nữa, hết rồi đó, cũng bây giờ cũng không có gì để mình tranh đua gì với nhau, cho nên tự nhiên giới luật được viên mãn, chỉ cần chuyên nhất vậy thôi, buông xuống vạn duyên, đừng quan tâm thế gian nữa. À, con cái nó có phước phần của nó, mình đừng có ôm nữa, cô Lưu Tử Vân nói đừng có chăm sóc cháu cho nó nữa, mình dành thời gian, chứ mình chăm sóc cháu cho nó cuối cùng mình cũng không có xong, nó không xong mình cũng không xong, thôi cứ để tự nhiên đó, phải buông bớt thế gian, chỉ chuyên tu chuyên tinh như vậy thì 3 năm 5 năm hoặc là tệ lắm 10 năm à, thì chúng ta biết trước ngày giờ vãng sanh là được rồi, còn đừng có đi lung ta lung tung à, đạo tràng tam thời niệm cũng chạy tới, đạo tràng này cũng chạy, đạo tràng kia cũng chạy, suốt ngày đi hoài công phu đâu có, đi miết loãng tâm. Quý vị thấy Thiện Trang ít đi, Thiện Trang đâu có dám đi đâu đâu, rất nhiều người mời, ôi này đi nơi này đi nơi kia, Thiện Trang đâu dám đi, Thiện Trang nói trốn luôn, bây giờ trốn được chỗ nào trốn, chỗ này không trốn được thì chỉ kiếm chỗ khác trốn đó, trốn không miễn người sao trốn được là sao, người ta vô tìm mình không tiếp đó, không tiếp thì người ta buồn đó, nhưng mà phải bớt đi, chỉ có chuyên tinh trong Phật pháp, chuyên tinh trong kinh điển thì thành tựu. Còn quý vị học tạp, học xem tạp quá nhiều thứ, học Phật pháp đã tạp rồi, nhưng mà nếu mà học thế gian pháp còn tạp hơn, cho nên những người học Đệ Tứ Quy đó, những người học Thế Thiện Công Thiên, Liễu Hoàng Thứ Huấn đó, mau học cho nhanh, học cho xong rồi thôi cất xuống, chuyên tinh chuyên tu thôi, còn học lâu quá tạp nó miết, bây giờ tâm mình nó rối nó không có được. Khi nào tâm chuyên nhất, hòa thượng ấn chứng cho, coi như ấn chứng cho 2 người thôi, một là ông Hồ Tiểu Lâm, tức là giám đốc Hồ Tiểu Lâm, hai là cô Lưu Tố Vân đó, 2 người ngài khen thôi. Ngay cả pháp sư Định Hoàng ngài cũng không quen, pháp sư Định Hoàng học tạp thật sự mà nói, đây là học nhiều thứ quá, quý vị coi sách viết đủ các loại sách rất nhiều, viết rất nhiều văn văn giảng đủ các bộ, nhưng mà ngài Định Hoàng cuối cùng chứ ngài rất nhiều đó, ngài cũng thị hiện, thì chăng nghĩ là ngài thị hiện đó, cuối cùng ngài cũng buông xuống rồi, rồi mai mốt ngài thành tựu rồi đó. Còn lại bao nhiêu người ha, hòa thượng nói bao nhiêu người đó đi bên cạnh ngài hết, chạy tam thời hệ niệm này đến kia, nước này đến nước kia, chạy miết làm bao nhiêu Phật sự đại chúng, gọi là kết duyên rất đông, pháp duyên rất thù thắng, nhưng mà hòa thượng nói cuối cùng là gì, thành công công phu của mình không có, không được. À, ngày xưa các vị tổ ở Nhật Bản á, núi Tỷ Dệ đó, núi Tỷ Dệ trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa đó, hòa thượng nói núi Tỷ Dệ là gì, chư tổ ở Nhật Bản người nào thành tựu là gì, toàn ở trên đó 20 năm 30 năm, ít nhất là 15 năm không xuống núi. Còn ở trong tổ sư của Tịnh Độ Tông chúng ta, ngài Lô Sơn Huệ Viễn là gì, không xuống núi luôn. À, ở ngài Huệ Viễn ở Lô Sơn đó, đâu có xuống núi đâu, kết giới rồi không xuống núi nữa. 123 người không xuống núi, 123 người đồng vãng sanh. Còn bây giờ chúng ta đi tán loạn nào, này du lịch đó, mai mốt nghe nói thầy Thiện Trang ở đâu đó, con cũng phải chạy vô tìm thầy Thiện Trang, rồi khi tán loạn tâm rồi. Cho nên Đại sư Ấn Quang nói ở nhà niệm Phật đi, lên đây làm gì đó, quý vị phải ráng bỏ hết. Bây giờ bỏ trên mạng là một điều khó nè, thứ hai bỏ được cái gì, bỏ được đi đây đi đó nè, khó nè. Bước bước ba bỏ tiếp khách được là điều khó. Cô Lương Tử Vân có nói cô hạnh phúc vì sao, không có ai làm phiền của cả. Khi mà có bệnh nặng đó, may mắn đợt đó là giống như Phật Bồ Tát gia hộ, chuyển nhà con gái, chuyển nhà tới nơi khác đâu ai biết đâu. Cho nên 10 năm ở nhà bệnh là gì, cứ nghe kinh, bỏ cái đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe nghe rồi còn lại niệm Phật 10 năm thành công mới biết bước ra. Khi nổi tiếng rồi người ta tìm cô đến mức độ ăn cơm không có thời gian ăn cơm, suốt ngày người này tìm người kia tìm, khổ lắm. Cho nên nếu chưa thành tựu thì như vậy làm sao thành tựu. Thiện Trang cũng sợ lắm, Thiện Trang kêu sợ lắm quý vị. Nhiều khi cho nên có một số người điện thoại tới Thiện Trang, nói Thiện Trang đang làm mà Thiện Trang không bắt máy, ví dụ như đang phiên dịch quan trọng, đang cái đoạn này đang cần Thắng Dương không bắt máy, việc này không cần thiết, nó phải bớt đi. À, còn giao lưu quý vị trên mạng thì lúc vào vào mới có mạng thì quý vị mới bắt gọi được Thiện Trang, còn không thôi lúc nào muốn trả lời mình phải bớt đi, cắt bớt duyên đi quý vị. Mình phàm phu không phải thánh nhân. Gọi là vong tần dị tập chí đạo năng văn, cái tập nhiễm ở thế gian nó rất dễ, cái vọng đó nó dễ nhiễm vì nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên né đi ha. Rồi Hòa Thượng nói đừng có đọc báo, cái này Thiện Trang vẫn còn bệnh, vẫn còn đọc, bây giờ bớt bớt lại thôi, chưa có giảm hẳn. Đừng có xem tivi, đừng có coi phim nữa đó, chỉ có chuyên tinh trong Phật giáo, chuyên tinh trong Phật pháp thì chắc chắn người nào làm, Thiện Trang nói không cần lâu, quý vị làm nửa tháng thôi quý vị thấy công phu đắc lực, thậm chí một tuần thôi quý vị thấy công phu mình lên liền rồi. Nếu mà quý vị thêm nữa, quý vị tiến như vậy một năm trời là quý vị có công phu hẳn rồi. Và nếu như chúng ta thâm nhập được 3 năm chắc chắn thành công. 3 năm, 5 năm hoặc là 10 năm, dở thì 10 năm. Đừng có chạy lung tung, đừng có chạy đầu tràng. Đó. Hồi xưa chưa tìm thấy người giảng kinh Vô Lượng Thọ tốt, chưa nghe được Pháp Hòa Thượng thì bây giờ phải tìm. Còn bây giờ nếu tìm được rồi, có người thí nghiệm cho mình hết rồi. Những người thích thí nghiệm, người ta đã thí nghiệm rồi. Giống như Thiện Trang, bây giờ rất nhiều người công nhận là Pháp của Thiện Trang có thể thay được cái bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 của Hòa Thượng nhá hàng đó, nghe được cái đắp vô nghe dễ hơn nữa thì có nhiều người đã nghe được, thì tại sao không đem ra nghe đó. Có những người họ đã ấn chứng cho mình rồi, cũng như họ giới thiệu rồi, thì những người nào thiện tri thức họ bầm thí nghiệm cho mình rồi thì mình cứ thế mà học đó, học Pháp của Hòa Thượng thôi đó. Pháp nếu nghe Pháp Thiện Trang nữa được rồi, còn những nghe những người khác họ chỉ nào là chú Đại Bi, nào là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi là đánh lễ, nào là chim sát sám, rồi vân vân đủ các loại, rồi một hồi chạy vòng vòng làm sao tâm định được, cho nên không thể thành tựu. Đừng có đi ha, Thiện Trang nói ở nhà niệm Phật, khi công phu thành tựu tự nhiên mọi thứ đều thành tựu. Quý vị không cần phải đi đâu cũng có người tới trợ niệm quý vị, nếu như quý vị thiếu một chút công phu tự nhiên Phật Bồ Tát cử người tới trợ niệm, đừng lo, đừng có phải chờ vô đầu tràng. Vô đầu tràng rồi người này với người kia ở sát sát cái giường với nhau, cái người này đụng đụng cái người kia khó chịu, chửi qua chửi lại vân vân. Quý vị thấy thầy Nhuận Đức đó, nó hai bà cụ thôi mà cũng lên cũng cãi nhau, giành chỗ nhau đủ thứ chuyện xử lý như vậy, rất là mệt. Ở nhà tu là tốt rồi ha. Vô đạo tràng thì đạo tràng là phải thanh tu, đúng theo Hòa Thượng nói một đạo tràng là gì, 20 người trở lại thôi, đông quá loạn. Đó, Đại sư Ấn Quang nói rồi, 20 người trở lại thôi. Hòa Thượng nói đời nay 20 người 10 người thôi, còn quý vị thích tham cho đông, đạo tràng phải nổi tiếng thì quý vị vô đó phiền não nhiều chắc chắn luôn. Thì cho nên Thiện Trang nói thôi ớt đi, cho nên Thiện Trang mới nói thôi tránh duyên đó. Thiện Trang nó mong với quý vị đừng tìm Thiện Trang đó. Thiện Trang nếu mà quý vị tìm Thiện Trang thì trốn luôn đó. Nói thiệt trốn luôn, quý vị, Thiện Trang không có tiếp đó. Sau này cố gắng là ở nơi ít người, bớt người tìm mình thì mình mới có thời gian dụng công trong kinh pháp, phải học kinh, phải nghe kinh, phải nghe kinh, nghe phiên dịch kinh, đọc sách Ví dụ như Thiện Trang người đa văn thích học thì bây giờ không đọc kinh này thì đọc kinh kia nó cũng bớt phiền não. Ví dụ như đang phiền não thì Trang chỉ cần mở kinh Phật ra thôi, chữ Hán thôi, không cần phải bản dịch, hoặc là đọc bản dịch cũng được, nhưng mà đọc bởi ông chữ Hán thôi, một bộ kinh nào đọc một chút thấy ôi Phật pháp thật tuyệt vời, tự nhiên hết phiền não. Đó là phương pháp diệt trừ phiền não của Thiện Trang, giống như hòa thượng cũng dùng phương pháp đó. Thiện Trang như vậy đó, đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh khác, đọc kinh nào nữa, kinh Vô Lượng Thọ đọc hoài nó hết ra nghĩa rồi lấy đọc kinh khác, nhưng mà khi nó ngộ rồi tự nhiên nó mở ra, kinh nào cũng có nghĩa hết, kinh Vô Lượng Thọ cũng có nghĩa, nhiều nghĩa hơn. Cho nên phương pháp là vậy, hung tu lâu dài đó, nhất môn thâm nhập trường thọ hung tu là như vậy, phải làm vậy, phải chiên, phải tinh, không tạp và đừng có chạy lung tung đó. Quý vị chạy lung tung rồi, nhiều người á, Thiện Trang nói kêu thầy Thiện Trang nói cống cao ngã mạn, Thiện Trang nói đâu cần, quý vị không cần nghe Thiện Trang được mà, nghe hòa thượng thôi, nhưng mà chuyên tinh, đừng có chạy lung tung, đừng có ham pháp hội này pháp hội kia ở nhà đó. Được rồi, niệm Phật có công đức, hồi hướng cầu siêu đều được hết đó. Như trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, hòa thượng nhắc đi công án gì 8 năm đọc ròng rã, đọc Năng Nghiêm đó. Đó, vừa đọc thành công cái công phu cái oan gia trái chủ tới cầu xin siêu độ. Còn bây giờ chúng ta đi lung tang lung tung niệm Phật không đắc lực, có đủ công đức đâu mà cầu siêu cầu an đó. Cho nên là thật sự tin là một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ nghe tới cùng đó. Còn những người trẻ họ có những nhiệm vụ thế gian, giống như Thiện Trang có nhiệm vụ là phải dớt bớt cái nền là giáo dục Hán học, cho nên Thiện Trang phải dạy chữ Hán. Rồi Thiện Trang có duyên kết duyên với chúng sanh, cho nên là phải giảng. Rồi ở đây có nhiều thành phần tri thức, gọi là phần tử tri thức đó, nhưng mà thật ra đúng là thành phần tri thức mới đúng đó. Rồi những người tầng lớp tri thức thì Thiện Trang phải giảng rộng một chút, nào là Bát Nhã Quan Nghiêm tri thức rồi vân vân. Đó là giảng để quý vị bớt phiền não và giúp cho những người có căn tánh khai ngộ nghe, giống như hòa thượng vậy đó. Hòa thượng cũng giảng vậy để nghe, để họ ngộ dần, biết đâu trong đời này có người ngộ, có người chứng được sơ quả hướng, có người chứng được sơ quả. Đấy, chỉ cần như thế là thành công rồi. Đó là thiên nhân giảng rất rộng rất đông. Còn quý vị nếu mà không phải căn tánh như thế, quý vị chỉ cần chuyên tu chuyên tinh, một câu Phật hiệu, một niềm tin không thoái chuyển, một nguyện tâm không thoái chuyển, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ thành công. Đừng học tạp, đừng học nhiều. Thiện Trang thị hiện đa văn để không phải thể hiện mà phải làm như thế để phục độ chúng sanh, giống như hòa thượng, cho nên phải làm thế. Còn nếu quý vị chuyên được tốt hơn à, thật ra Thiện Trang căn tánh Thiện Trang thì đa văn nhưng nó không bị tạp, tại vì Thiện Trang chỉ học cái nào học tí xíu thì Thiện buông xuống kinh Hoa Nghiêm, đọc tí thôi không đọc nữa, bây giờ ta trở lại kinh Vô Lượng Thọ, kinh này đâu kia mở ra chút xíu thôi, gấp lại không đọc coi nữa, không có bị kinh nó chuyển, không có mê chạy theo kinh đó, cho nên không sao. Quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Thì đó, phương pháp chúng ta tu hành như thế à, cố gắng à, ai cũng thành tựu nếu biết tu, chịu tu và thật làm à, gọi là thật thà nghe lời thật làm. Thì hôm nay là 15 tối ngày mốt, mời quý vị tiếp tục nghe phẩm 35 kinh Vô Lượng Thọ vào cũng 8 giờ tối à, chúng ta sẽ 8 giờ tối thứ hai nữa tuần này tiếp tục nghe. Còn hôm nay à, xin tạm dừng ở đây. Kính chào chào quý vị, chúc quý vị luôn luôn an lạc à, luôn luôn pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta đời này tin chắc sẽ có phần vãng sanh. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca, đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.